Chương 417, tu vi thăm dò chương 417, tu vi thăm dò nháo kịch rốt cục hạ màn kết thúc, đám người như chút được gánh nặng trở lại Hòa Phong cự hạm bên trên phòng họp. Vừa tiến vào gian phòng, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng rơi vào Bá Ngôn trên thân, chỉ gặp hắn lỗ tai rõ ràng vừa đỏ vừa sưng, cùng những người khác trạng thái bình thường hình thành so sánh rõ ràng. Trong phòng họp, Đại Tây Quốc Tây Linh Tuyết cùng Hạ Hầu Tam huynh đệ, Thành Quốc Lâm Côn, Long Quốc Hứa Dương, Dịch Cư Tử, Mạc Hàn Tinh, Cố Khánh cùng Mạc Hàn Tinh phụ tá Nhạc Cử, Cố Khánh phó tướng Lý Phục đều đã toàn bộ đến đông đủ, duy chỉ có thiếu khuyết Tiểu Kiều cùng Ngọc Tuyền. Bá Ngôn quay người mặt hướng đám người, hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói ra, "Như vậy, nếu tất cả mọi người đã đến đủ, ta liền bắt đầu phân phối nhiệm vụ, nói rõ chúng ta kế hoạch tiếp theo đi thanh nhầm của hắn tại An Tĩnh trong phòng họp quân quận, tất cả mọi người chuyên chú nhìn xem hắn, chờ đợi chỉ thị của hắn." Trên bàn tròn, những người khác An Tĩnh ngồi tại chỗ ngồi của mình, liền ngay cả cùng Bá Ngôn một mực không cùng Lâm Côn, giờ phút này cũng hiếm thấy duy trì trầm mặc. Bá Ngôn thấy thế, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa ánh mắt về phía Hứa Dương. Hứa Dương tâm linh thần hội nhẹ gật đầu, lập tức cấp tốc kéo động bên cạnh tay hãm. Trong chốc lát, toàn bộ Nhật xuất quốc địa đồ thông qua thủy tinh rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người, phản phất một bức to lớn bức tranh tại trước mắt bọn hắn chậm chậm triển khai. Kế hoạch của ta là như vậy, đầu tiên do ta cùng Vân Phạm, Hứa Dương ba người dẫn đầu, trang điểm thành Kha Tây phú hợp tác đồng bạn. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể lấy thân phận này thuận lợi tiến vào kinh đô. Mà Mạc Hàn Tinh cùng Nhạc Cử hai người thì dẫn đầu vệ đội, yêu trang cách ăn mặc thành thương đội hạ nhân, cùng chúng ta cùng nhau lẫn vào kinh đô. Mục đích của chúng ta là hướng Nhật xuất quốc triều đình tiến cống tài bảo, mỹ nữ cùng bảo cụ. Cái này không chỉ có thể để cho chúng ta thuận lợi tiến vào kinh đô, còn có thể mượn cơ hội này quan sát Nhật xuất quốc triều đình tình huống, làm hậu tục hành động chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà khi Bá Ngôn nói xong kế hoạch sau, chỉ có Lâm Côn không thức thời giơ tay lên, mà lại bộ dáng của hắn còn lộ ra có chút lễ phép. Chu Vân Phàm không khỏi có chút hiếu kỳ, không biết hắn sẽ hỏi ra dạng gì vấn đề. Quả nhiên, Lâm Côn mở miệng nói ra, biểu muội phu, tài bảo ta có thể hiểu được, nhưng là mỹ nữ cùng bảo cụ ngươi dự định từ nơi nào đi làm đâu? Đối mặt Lâm Côn coi như hiếu hảo đặt câu hỏi, Bá Ngôn mỉm cười, sau đó phủi tay. Theo Bá Ngôn động tác, cửa phòng họp có chút đẩy ra, Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyển xuất hiện ở cửa ra vào. Tiểu Kiều nguyên bản liền dáng dấp 10 phần mỹ lệ, lại phối hợp đẹp đẽ trang dung, càng lại như là một đóa nở rộ hoa tươi. Mà trên người nàng mặc màu trắng kimono, trải qua cố ý cắt xén, vải vóc rõ ràng giảm bớt, khiến cho thân hình của nàng đường cong như ẩn như hiện, phảng phất là một đoàn thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ, bạo liệt mà mê người. Mộng Tuyển đối với loại này vật liệu ít quần áo hiển nhiên cực không thích ứng, thân thể của nàng khẽ run, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, phảng phất quả táo chín bình thường. Hai tay của nàng không tự giác nắm kéo góc áo, ý đồ che đậy kín chính mình đầy đặn dáng người, nhưng động tác như vậy ngược lại để nàng lộ ra càng thêm thẹn thùng đáng yêu, làm cho người không khỏi lòng sinh chịu mến chi tình. Một bên Lâm Côn mắt thấy một màn này, như bị sét đánh giống như trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi, ánh mắt của hắn trừng đến tròn trịa, khẽ nhếch miệng, hoàn toàn mất đi ngôn ngữ năng lực. Mà Chu Vân Phàm thì nhắm chặt hai mắt, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ đang nhớ tới A Di Đà Phật, đã bình ổn phục nội tâm sao động. Hứa Dương thì không ngại sờ lên cái chán, cười khổ giải thích nói, thật sự là Tiểu Kiều quá mức cường ngạnh, nàng nói nhất định phải hoàn thành Bá Ngôn nhiệm vụ, cho nên liền tự tiện đem chúng ta mua được quần áo cho mình cắt may. Tây Linh Tuyết nghe lời này, vô ý thức nhìn một chút thân hình của mình, trong lòng nữ tính quyết thắng tâm cũng bắt đầu dục dịch. Nàng âm thầm suy nghĩ, vì cái gì không nói cho ta đây? Nếu như muốn mượn lấy tiến công cớ điều tra hoàng cung nội bộ, ta cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm. A nghĩ tới đây, thân thể của nàng cũng không tự giác bày ra một bộ muốn biểu hiện ra chính mình dáng người tư thái, tựa hồ đang cùng Ngọc Tuyền phân cao thấp. Tỉnh lại đi, Tây công chúa, Tiểu Kiều thế nhưng là kim đan ngũ giai, Ngọc Tuyền càng là tiếp cận kim đan bát giai, không nói chúng ta luôn tâm Mộng Vân bốn người, Mộng Tuyền tu vi tại toàn bộ Long Huyết Minh nữ đệ tử bên trong đều là khinh thường quần hùng, ngươi đi, chỉ sợ làm mất thân phận a. Chu Vân Phàm khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười khinh bỉ, trong giọng nói của hắn không che giấu chút nào đối với Tây Linh Tuyết tu vi thấp ghét bỏ. Hồi tưởng lại trước đó tại Đại Tây Quốc biên cảnh chi chiến, Tây Linh Tuyết đối mặt bị khống chế man tộc binh sĩ cùng Đại Tây Quốc cấm vệ quân lúc bộ dáng chật vật, Chu Vân Phàm trong lòng càng là tràn đầy khinh thường. Khi đó nàng bị địch nhân bao bọc vây quanh, tả xung hữu đột nhưng thủy chung không cách nào thoát thân, bộ kia hoảng sợ thất thố bộ dáng đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt. Kim Đan bắt giai Tây Linh Tuyết mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn đứng ở một bên có chút thẹn thùng Mộc Tuyền. Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, cái này tại Tiên Duyên Đại Hội bên trên cũng không từng lộ diện nữ tử, vậy mà có được cao thâm như vậy tu vi. Nàng tại Tiên Duyên Đại Hội bên trên đều không có mặt, bất quá là dựa vào hoàng tộc phi tử thân phận tham gia Tiên Duyên Đại Hội mà thôi, thời gian ngắn như vậy, lại có tu vi bậc này. Ta không tin. Tây Linh Tuyết thanh âm không tự giác tăng lên, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Mộc Tuyền, tựa hồ muốn từ trên người nàng tìm ra một chút kẽ hở để chứng minh hoài nghi của mình. Không có vấn đề a. Hứa Dương khỏe miệng khẽ nhếch, giọng nói nhẹ nhàng nói. Hắn nửa quay người, ánh mắt nhìn về phía ngồi ở một bên Dịch Cư Tử, mỉm cười phân phó nói, đem cái kia lấy ra đi. Dịch Cư Tử nghe tiếng, lập tức đứng dậy, cung kính đáp, tuân mệnh, trưởng môn sư minh. Sau đó bước nhanh đi đến phòng họp nơi hẻo lánh, mở ra một cái dương, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái trong suốt đồng hồ cát. Đồng hồ cát này tạo hình có chút kỳ lạ, cùng thường gặp hình tròn đồng hồ cát khác biệt, nó bày biện ra hình vuông hình dạng. Đồng hồ cát nửa bộ phận trên tràn đầy cát mịn, xuống nửa bộ phận thì là trống không, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Càng làm người khác chú ý chính là, đồng hồ cắt nửa phần dưới có khắc năm chữ dạng, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần. Những chữ này dạng hiển nhiên đại biểu cho tu tiên giả khác biệt cảnh giới, từ trên xuống dưới theo thứ tự tăng lên. Hứa Dương cầm lấy đồng hồ cát, đặt ở trên bàn hội nghị, tiếp tục nói, cái này chính là chúng ta Long Huyết Minh Kham Chát Xa Lậu, nó có thể giúp chúng ta giải một người tu vi cảnh giới. Như các ngươi thấy, trên đồng hồ cắt có khắc 5 cái đẳng cấp, đây cũng chính là trước mắt tu tiên giới hiện trạng. Hắn dừng một chút, cảm khái nói, bây giờ thời đại cùng thời kỳ thượng cổ so sánh, đã khác nhau rất lớn. Đừng bảo là chân tiên, kim tiên, thái ất, đại la, đạo tổ những này cao không thể chạm cảnh giới, liền ngay cả luyện hư, hợp thể, đại thừa cao cấp như thế cảnh giới, cũng đã ở trong nhân thế tuyệt tích ngàn năm lâu. Chương 418, tu vi thực lực chương 418, tu vi thực lực Hứa Dương trong giọng nói toát ra một cỗ thật sâu bất đắc dĩ, phản phất hắn đối với sự thật này sớm đã lòng dạ biết rõ, nhưng lại không thể làm gì. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, mọi người đều biết, tại bây giờ nhân giới, có thể đột phá hóa thần cảnh giới người có thể nói vượng mao lân giác, mà tại cái này phía trên nhân thế gian, càng là chỉ có 3 người mà thôi. Bọn hắn theo thứ tự là Uy Chấn Thiên Hạ Long Đế, Thục Sơn phái trưởng môn Hiên Viên Kiếm Tâm, cùng Đức Cao vọng trọng Vô Tướng Tiền Sư. Hứa Dương tiếng nói vừa dứt, hiện trường lâm vào một mảnh trầm mặc. Tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi ba vị này cường giả tuyệt thế thực lực cường đại, cùng mình cùng giữa bọn hắn chênh lệch thật lớn. Lúc này, Hứa Dương đưa mắt nhìn sang Dịch Cư Tử, khẽ cười nói, "Dịch Cư Tử, đã như vậy, liền do ngươi đến cho mọi người đánh cái dạng đi." Dịch Cư Tử nghe vậy, nhẹ gật đầu, cất bước đi tới đồng hồ cát trước. Hắn hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đặt ở trên đồng hồ cát. Trong chốc lát, nguyên bản đứng im bất động đồng hồ cát giống như là bị rót vào sinh mệnh bình thường, bắt đầu chậm rãi hoạt động. Trong đồng hồ cát cát miệng giống như là nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, bắt đầu liên tục không ngừng hướng xuống để loạn. Theo thời gian trôi qua, trong đồng hồ cát hạt cát càng ngày càng ít, cuối cùng trực tiếp đứng tại luyện khí kỳ tiêu chí bên trên. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ gặp cái kia tầng 10 nhỏ tiêu ký bên trong, Dịch Cư Tử tu vi dừng lại tại tam giai đoạn. Hứa Dương thấy thế, không khỏi lắc đầu thở dài nói, "Chư vị, chính như các ngươi thấy, Dịch Cư Tử trước mắt tu vi là luyện khí kỳ tam giai." Dịch Cư Tử nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thân sắc, hắn có chút ngượng ngùng sờ lên đầu của mình, tựa hồ đối với tu vi của mình tiến triển chậm chạp cảm thấy có chút hổ thẹn. Trường môn sư minh, thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, bây giờ đã là năm thứ 5. Tưởng tượng năm đó, ta mới bất quá 15 tuổi, phụ mẫu đều mất, trên đường lang thang bị Tư Không trưởng môn chỗ chiếu cố, bị hắn nhặt về Long Huyết Minh. Dịch Cư Tử một bên nuốt ve đầu của mình, một bên cảm khái nói ra, tựa hồ đối với đoạn trải qua này vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng mà, để cho người ta không tưởng tượng được là, cứ việc thời gian đã lặng yên trôi qua 5 năm, nhưng Dịch Cư Tử nhìn nhưng lại chưa hiện lộ ra quá nhiều dấu vết tháng năm. Hắn cái kia hơi có vẻ non nớt khuôn mặt, để cho người ta rất khó đem hắn tham dự hội nghị trong phòng mặt khác Long Huyết Minh đệ tử phân chia ra đến. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, tại cái này đông đảo đệ tử bên trong, Dịch Cư Tử lại là nhiều tuổi nhất một vị. Tiểu Kiêu mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Dịch Cư Tử, phản phất là lần thứ nhất biết hắn bình thường, nghĩ đến Dịch Cư Tử trước đó thậm chí chứng trạc đàng hoàng gọi mình sư nương, nàng khó có thể tin nói ra, không thể nào, ngươi thế mà đã 19 tuổi. Đây thật là để cho người ta không tưởng được a. Ta vẫn cho là ngươi so với chúng ta đều muốn nhỏ đâu. Hạ Hầu Thông khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt, không che giấu chút nào đối với Dịch Cư Tử nói ra, ha ha, nói đến thật đúng là có thú đâu. Ngươi cũng đã nhập môn 4 năm, có thể cái này tu vi nhưng như cũng dừng lại tại luyện khí tầng giai, chậm rãi như vậy tiến triển, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi phế vật như vậy mới có thể làm đến đi. Có gì đáng cười? Hứa Dương một mặt nghiêm túc, không chút lưu tình đánh gãy Hạ Hầu Thông tiếng cười, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia không vui. Nguyên bản con đường tu tiên chính là tràn đầy vô số sự không chắc chắn cùng biến số. Linh căn có hay không, tốt xấu, phải chăng có thể gặp được thích hợp bản thân phương pháp tu luyện, đây đều là không cách nào dự đoán nhân tố. Mà lại, tài nguyên tu luyện hạn chế cũng không thể bỏ qua, giống năng lượng, bảo cụ các loại chân quý vật phẩm, thường thường không phải dễ dàng đạt được như vậy. Càng quan trọng hơn là, thiên phú của mỗi người cũng không giống nhau, Dịch Cư Tử chỉ là đông đảo người tu đạo bên trong một cái ảnh thu nhỏ thôi, ngươi lại có cái gì tư cách chế rêu hắn đâu. Hứa Dương lời nói như bắn liên thanh bình thường, để Hạ Hầu Thông có chút trở tay không kịp. Hắn mở to hai mắt nhìn, tựa hồ muốn phản bác, nhưng lại bị một bên Hạ Hầu Tĩnh kịp thời kéo lại. Hạ Hầu Tĩnh hiển nhiên là hiểu rõ Hạ Hầu Thông tính tình, hắn dùng sức kéo một chút Hạ Hầu Thông góc áo, ra hiệu hắn an tâm chớ đội, khắc chế một chút sự vọng động của mình. Hạ Hầu Thông mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là nghe theo Hạ Hầu Tĩnh khuyên cáo, ngậm miệng lại. Hứa Dương thấy thế, thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, tựa như các ngươi nhìn thấy, Long Huyết Minh bên trong cũng có chúng ta Thiên Mã Chú Linh Cung đệ tử. Chúng ta Thiên Mã Chú Linh Cung lấy chuyên công bảo cụ kỹ thuật mà nổi tiếng, ta mặc dù là kế nhiệm đệ tử, nhưng tu vi của ta chỉ sợ vẫn còn so sánh không lên Dịch Cư Tử. Hứa Dương nói vừa xong, liền không chút do dự đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trên đồng hồ cắt phương. Ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn, chỉ gặp đồng hồ cắt kia bên trong hạt cắt giống như là bị làm ma pháp bình thường, chậm rãi chạy xuôi xuống. Khi trong đồng hồ cắt hạt cắt toàn bộ lạc định sau, mọi người kinh ngạc phát hiện, Hứa Dương cho đối ứng hạt cắt độ cao vậy mà so Dịch Cư Tử còn thấp hơn. Ý vị này Hứa Dương tu vi vẹn vẹn dừng lại tại luyện khí kỳ nhất giai, thấp như vậy tu vi, tại tu tiên giới đơn giản có thể nói là không có ý nghĩa, cơ hồ giống như là không có. Nhưng mà, đúng lúc này, Hạ Hầu Ngâm cùng Hạ Hầu Thông hai huynh đệ biểu hiện lại đưa tới chú ý của mọi người. Bọn hắn ngay từ đầu còn cố gắng khắt chế chính mình, nhưng này nửa chặn nửa che dáng tươi cười làm thế nào cũng không che giấu được, thậm chí so trực tiếp bật cười càng để cho người cảm thấy chán ghét. Bất quá, trong những người ở chỗ này chỉ có Chu Vân Phàm chân chính được chứng kiến Hứa Dương thực lực. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, Hứa Dương lớn nhất vũ khí cũng không phải là tu vi, mà là hắn cái kia rộng lượng tri thức, chế tác bảo cụ năng lực, cùng cái kia có thể chuyển di ý thức bí pháp. Không chỉ có như vậy, Hứa Dương còn có dưới tình huống khẩn cấp sử dụng linh tấn tán cùng kèm theo phát xạ trang bị tí thuẫn, đây đều là hắn đòn sát thủ. Nghĩ tới đây, Chu Vân Phàm không khỏi âm thầm cảm thán, khó trách ta trước đó tại Tiên Duyên Đại Hội bên trên cùng luyện khí nhất giai Hứa Dương lúc chiến đấu, vậy mà chỉ có thể bất phân thắng bại. Không có linh tấn tán tình huống dưới, hắn lại còn có thể dựa vào số nhiều bảo cụ cùng kim đan ngũ giai ta chống lại, lao ra hỏa này, nói không chừng hắn mới là ẩn tàng đến sâu nhất người đâu. Chu Vân Phàm một bên nhìn xem Hứa Dương, một bên ở trong lòng âm thầm nói thầm lấy. Ngươi nhìn, chính như ta nói tới, tu vi của ta không đáng giá nhắc tới. Hứa Dương nhìn trước mắt kết quả, trên mặt không có chút nào gợn sóng, phảng phất đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Hắn đối với này chủng loại giống như lâm thời khảo thí thành tích, căn bản là không thèm để ý chút nào. Với hắn mà nói, thành tích như vậy cũng không thể đại biểu cái gì, hắn cũng không có tất yếu đi chứng minh cho những người khác nhìn. Một bên Tây Linh Tuyết nhìn xem Hứa Dương luyện khí nhất giai kết quả, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Một phương diện, nàng đối với Hứa Dương lên lòng đề phòng, dù sao tại Tiên Duyên Đại Hội bên trên, nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua Hứa Dương thực lực. Ngay lúc đó Hứa Dương có một cái màu đen bảo dương, thậm chí cần phải mượn cái thang mới có thể leo lên đám mây lôi đài. Nhưng mà chính là như vậy một cái nhìn như không đáng chú ý người, tại đối mặt Kim Đan ngũ giai Chu Vân Phàm lúc, lại cho thấy thực lực kinh người. Chương 419, Kim Đan đỉnh phong người. Chương 419, Kim Đan đỉnh phong người. Hứa Dương tại cùng Chu Vân Phàm trong chiến đấu, cho thấy làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối thực lực cùng sức lượng. Hắn có nhân tạo bảo cụ số lượng nhiều, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Mỗi một kiện bảo cụ đều có đặc biệt công năng cùng ý lực, để cho người ta kinh thán không thôi. Tại trận này đánh lâu dài bên trong, Hứa Dương xảo diệu vận dụng những này bảo cụ, cùng Chu Vân Phàm triển khai một trận kịch liệt đối kháng. Công kích của hắn như gió táp mưa rào giống như liên miên bất tuyệt, để Chu Vân Phàm đáp ứng không xuể. Mà Chu Vân Phàm mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối mặt Hứa Dương như vậy liên tục không ngừng bảo cụ công kích, cũng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Cuối cùng, Long Đế không thể không hô lên ngang tay, trận này kinh tâm động phách chiến đấu mới lấy kết thúc. Hứa Dương trong trận chiến đấu này, liên tục sử dụng 35 kiện bảo cụ, mà sau lưng của hắn trong giường, hiển nhiên còn có càng nhiều bảo cụ chờ đợi bị phát huy được tác dụng. Nói lên năm nay Tiên Duyên Đại Hội, trong đó làm người ta chú ý nhất thuộc về cái kia 4 trận đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Mà tại cái này 4 trận trong chiến đấu, xếp hạng thứ nhất thuộc về mù bá ngôn lực chiến yêu hóa lâm côn. Trận chiến đấu này có thể nói là kinh tâm động phách, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, để cho người ta thấy nhiệt huyết sôi trào. Mà xếp hạng thứ hai thì chính là Hứa Dương cái này luyện khí nhất giai đối với kim đan ngũ giai còn có thể bất phân thắng bại hiếm thấy một ván. Trận chiến đấu này không chỉ có hiện ra Hứa Dương thực lực cường đại, càng làm cho hắn trở thành Long Huyết Minh sáng lập đến nay trực tiếp trở thành kế nhiệm đệ tử lệ đầu, có thể nói là thực chí danh quy. Trận đấu thứ ba là Long Bá chiêu giao đấu lự bá kích, trận thứ tư thì là Long Bá du đối chiến hạng võ đệ. Cái này hai trận quyết đấu có thể nói là lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại. Không chỉ có như vậy, theo nàng biết, Hứa Dương vậy mà tại phía ngoài đánh cược bên trong áp chính mình sẽ cùng đối thủ đánh ngang. Kết quả không ngoài sở liệu, Hứa Dương lập tức liền kiếm lời chí ít ngàn vạn lượng bạch ngân. Lại thêm chiếc này Hòa Phong cự hạm, đây chính là Hứa gia lịch đại tâm huyết kết tinh a. Như vậy xem ra, Hứa Dương mới là trong những người này chân chính thâm tàng bất lộ một cái kia. Hai người các ngươi đồ đần, có gì đáng cười? Tây Linh Tuyết nhìn không được, thay Hứa Dương giải bày nói, người ta bất quá là luyện khí nhất giai, lại có thể cùng Đại Minh hoàng tử đánh thành thế hòa không phân thắng bại, còn có thể chọi cứng cao hơn chính mình ra hai đại cấp đối thủ. Hai người các ngươi đâu? Mặc dù đều là kim đan, nhưng các ngươi có thể đánh được hóa thần sao? Tây Linh Tuyết một phen, để Hạ Hầu Thông cùng Hạ Hầu Ngâm đều ngây ngẩn cả người. Nhất là Hạ Hầu Thông, trực tiếp nghẹn lời, không biết nên đáp lại ra sao. Mà Hạ Hầu Ngâm thì là trực tiếp trầm mặc, hiển nhiên bị Tây Linh Tuyết lời nói cho hế trụ. Không sai, bọn hắn đều không có ý thức được phía sau này ẩn giấu vấn đề, thật sự là quá mức nông cạn. Tây công chúa thật sự là lớn nhưng bất tất như vậy, ta Hứa Dương đối với mình thực lực đến tột cùng như thế nào, trong lòng thế nhưng là cùng mình kính giống như. Hứa Dương khẽ miệng khẽ nhếch, cười như không cười nói ra, cố ý đem thực lực hai chữ cắn đến cực nặng, mà không phải tu vi phảng phất tại ám chỉ cái gì. Tiếp lấy, hắn lại ra vẻ thoải mái mà khoát tay áo, cao giọng nói, "Tiểu Kiều, đến phiên ngươi rồi." Tiểu Kiều nghe tiếng, hít sâu một hơi, chậm rãi đi hướng đồng hồ cát. Kỳ thật, chính nàng đối với trước mắt tu vi tình huống cũng không phải hoàn toàn nhưng, tình huống chân thật là, tu vi của nàng sở dĩ có thể đạt được tăng lên, toàn do Long Đế trợ giúp. Nàng đã từng hấp thu qua một khối lớn Long Đế linh lực kết tinh, lúc này mới khiến cho thực lực của nàng có bay vọt về chất. Nhưng mà, nếu như chỉ dựa vào chính nàng trước kia trình độ, chỉ sợ cũng bất quá là so dịch cử tự hơi mạnh một chút thôi. Tiểu Kiêu giấu trong lòng thấp thỏm bất an tình, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, chạm đến hướng đồng hồ cát kia. Mà nàng hoàn toàn không biết là, chính là bởi vì nàng trước đó hấp thu Long Đế linh lực, chỉ cần Long Đế tâm niệm vừa động, liền có thể tùy thời cùng hưởng nàng thị giác cùng thính giác. Không chỉ có như vậy, Long Đế còn có thể mượn nhờ Tiểu Kiêu linh lực trong cơ thể, cưỡng ép khống chế nhất cử nhất động của nàng. Tựa như trước đó tại Đại Tây Quốc hoàng cung bên trong, Tiểu Kiêu giả mạo bá ngôn cùng Vương Phong Tư trận kia cử chiến, hắn chính là thông qua mạnh không Tiểu Kiêu, suýt nữa đem Vương Phong Tư đưa vào chỗ chết. Sàn sạt theo thời gian trôi qua, trong đồng hồ cắt cắt mịn như nước chảy liên tục không ngừng chút xuống, phản phất mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ. Mà lúc này giờ phút này, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Long Đế chính thông qua một loại đặc thù linh lực cùng hưởng phương thức, cùng Tiểu Kiều chặt chẽ tương liên. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Tiểu Kiều thính giác cùng thị giác, phản phất chính mình liền thân ở bên cạnh của nàng. Trên thực tế, Long Đế sở dĩ tự tin như vậy tràn đầy, ở mức độ rất lớn là bởi vì Tiểu Kiều chính làm bạn tại bá ngôn bên người. Cứ như vậy, hắn liền có thể toàn bộ hành trình giám sát bá ngôn cực kỳ một đoàn người nhất cử nhất động, kịp thời nắm giữ thế cục phát triển biến hóa. muốn tại Đại Tây Quốc trước mặt biểu hiện ra thực lực của mình sao? Ha ha, thật đúng là tiểu hài tử tâm tính đâu. Long Đế khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, ngồi ngay ngắn ở trong ngự thư phòng, điều chỉnh hô hấp của mình cùng tâm cảnh. Như vậy, chấm tốt hai mắt ta, liền để ta đến giúp ngươi một tay đi. Long Đế thấp giọng nhỉ non nói. Lời còn chưa dứt, hắn cấp tốc nâng tay phải lên, một tay kết ấn, bắt đầu thôi động một loại nào đó thần bí mà cường đại tiên thuật. Ngay tại Long Đế thi triển ra tiên thuật trong nháy mắt, Tiểu Kiều đột nhiên cảm giác được một cô nóng bỏng năng lượng từ trong đan điền của mình phun ra ngoài, như là núi lửa bộc phát bình thường. Cỗ sóng nhiệt này như mãnh liệt sóng cả, trực tiếp tuôn hướng nàng cái kia đụng vào đồng hồ cắt tay phải. Trong chốc lát, Tiểu Kiều chỉ cảm thấy tay phải của mình giống như là bị nhen lửa bình thường, cực nóng khó nhịn. Mà cùng lúc đó, trong đồng hồ cắt mịn tốc độ chạy cũng đột nhiên tăng nhanh, tựa như là bị một cỗ lực lượng vô hình thôi động bình thường. Trong nháy mắt, trong đồng hồ cắt hạt cắt đã lấp kín toàn bộ kim đan kỳ không gian, thậm chí còn có tiếp tục tràn ra xu thế. Cái gì? Kim đan đỉnh phong? Chu Vân Phàm kinh ngạc đến không ngậm miệng được, hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua một màn trước mắt. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người ở đây đều bị biến cố bất thình lình chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời lại đều quên ngôn ngữ. Liền ngay cả Tiểu Kiều chính mình cũng hoàn toàn không có dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế, nàng ngơ ngác nhìn đã bị lấp đầy đồng hồ cát, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Tiểu Kiều, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Bá Ngôn một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiểu Kiều, hắn rõ ràng cảm giác được Tiểu Kiều linh lực trong cơ thể giống như vỡ đê hồng thủy bình thường, liên tục không ngừng phun ra ngoài. Nhưng mà Bá Ngôn đối với bất thình lình biến hóa cảm thấy mờ mịt, bởi vì hắn đối với Long Thị gia truyền ngũ linh thánh tâm quyết hoàn toàn không biết gì cả, càng đừng đề cập biết được trong đó không bị ghi lại bí pháp. Tiểu Kiều giống như mình không nghĩ ra, đối mặt Bá Ngôn hỏi thăm, nàng chỉ có thể giải thích nói, cái này có cái gì kỳ quái đâu? Chúng ta Kiều gia thế nhưng là tu tiên thế gia, ta bản thân liền bái Phổ Đà Vi sư, trong nhà linh dược càng là trồng chất như núi. Từ khi gia nhập Long Huyết Minh sau, nhất là lần kia ta thay ngươi tại Đại Tây Quốc suýt nữa mất mạng đằng sau, ta liền cố gắng gấp bội tu luyện, cái này điểm kinh nghiệm tự nhiên là từ từ dâng đi lên rồi. Chương 420, bảo cụ nhân tố chương 420, bảo cụ nhân tố Tiểu Kiều lời nói này để mọi người ở đây đều rơi vào trầm mặc, nhất là những cái kia có chút tu vi người, bao quát Hứa Dương ở bên trong, bọn hắn đều đã nhận ra dị thường này tình huống, nhưng lại không cách nào nói xác thực ra cái như thế về sau. Lúc này, Lâm Côn đột nhiên trong lòng hơi động, âm thầm suy nghĩ nói, chẳng lẽ biểu muội cũng tu luyện loại kia có thể thông qua hấp thu yêu vật đến để thăng tu vi công pháp phải không? Nhưng mà, hắn suy đoán này hiển nhiên cùng sự thật chênh lệch rất xa. Tiểu Kiều đắc chí vừa lòng rời đi đồng hồ cát, Mộng Tuyền thì rất tự nhiên đi hướng đồng hồ cát. Động tác của nàng nhẹ nhàng mà ưu nhã, phản phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Khi Mộng Tuyền nhẹ tay sờ nhẹ đụng đồng hồ cắt một khắc này, làm cho người kinh ngạc sự tình phát sinh. Đồng hồ cắt tốc độ chạy đột nhiên trở nên dị thường nhanh chóng, tựa như là bị một cỗ cường đại lực lượng thôi động bình thường. Cùng lúc trước kiểm tra đo lường người hoàn toàn khác biệt, trong nháy mắt, trong đồng hồ cắt hạt cắt tựa như thác nước chút xuống, nhanh chóng lấp kín toàn bộ không gian. Khu cụ Hứa Dương háng giọng một cái, phá vỡ ngắn ngủi trầm mặc, vừa mới Vân Phàm đối với Tiểu Kiều phán đoán có chút sai lầm, nhưng Mộng Tuyền tu vi lại hoàn toàn chính xác, đúng là kim đan bát giai. Mà lại chỉ kém hai giai, nàng liền có thể đạt tới kim đan đỉnh phong. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia kinh ngạc cùng tán thưởng. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Mộng Tuyền trên thân, chỉ gặp nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, trên mặt không có chút nào gợn sóng, tựa hồ đối với biểu hiện của mình sớm đã tính trước. Không chỉ có như vậy, các ngươi đều thấy được, Mộng Tuyền linh lực phi thường tinh khiết. Hứa Dương tiếp tục nói, ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mỗi người, ý vị này nàng trong quá trình tu luyện, không có nhận quá nhiều tạp chất quá nhiều, có thể đem linh lực cô đọng đến như vậy tinh khiết trình độ, đúng là khó được. Đúng lúc này, Mạc Hàn Tinh đột nhiên giơ tay lên, trên mặt của hắn lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Cái kia, không có ý tứ Mạc Hàn Tinh nói ra, chúng ta chưa từng có tu qua tiên, đối với cái này linh lực chất lượng tinh khiết không tinh khiết, cùng nguyên do trong đó, chúng ta cũng không phải là hiểu rất rõ. Nếu như có thể mà nói, ngài có thể cho chúng ta giải thích một chút sao? Ngữ khí của hắn tràn ngập tò mò, tựa như một cái cầu học như khát học sinh. Hứa Dương thấy thế, mỉm cười, hắn tựa hồ rất hưởng thụ loại này bị người thỉnh giáo cảm giác. Thế là, hắn bày ra một bộ lao sư bộ dáng, bắt đầu kỹ càng giảng giải. Cái gọi là linh lực độ tinh khiết, trên thực tế đối với thi thuật uy lực có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Vì càng hình tượng nói rõ điểm này, chúng ta có thể lấy một thí dụ, giả thiết có hai người, Giáp Cung Ất, bọn hắn đều ở vào kim đan đỉnh phong tu vi giai đoạn, mà lại tại ngang nhau tu vi tình huống dưới, đều sử dụng giống nhau thuộc tính độ thuật. Thậm chí có thể giả thiết giáp độn thuật là khắc chế ất, thì như giáp sử dụng thủy độn, mà ất sử dụng hỏa độn. Nhưng mà, cứ việc giáp thủy độn tại trên thuộc tính khắc chế ất hỏa độn, nhưng nếu như ất linh lực độ tinh khiết phi thường cao, như vậy kết quả có thể sẽ hoàn toàn vượt quá mọi người dự kiến. Nguyên bản bị khắc chế hỏa độn, lại có thể trực tiếp đánh bại giáp thủy độn. Hứa Dương giải thích không chỉ có để Mạc Hàn Tinh bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch nguyên do trong đó, càng làm cho mọi người ở đây khắc sâu nhận thức được Mộng Tuyền châu đặc biệt. Mộng Tuyền nắm giữ âm luật, trên thực tế là nguồn gốc từ phong độn một loại diễn sinh độ thuật. Loại này âm luật bản thân liền là một loại phạm vi lớn tiên thuật, vô luận là dùng tại phụ trợ hay là tạo thành tổn thương, đều có thể linh hoạt tiến hành hoán đổi. Lại thêm Mộng Tuyền trong nháy mắt liền có thể sử dụng huyễn thuật năng lực, cùng có phong độn thích ứng tính hồi mộng tiên lăng, còn có thể sinh ra linh lực bình thường chống cự tổn thương, đồng thời đeo sau liền có thể phi hành nghe thường lưu bân trầm, những này đều khiến cho Mộng Tuyền thực lực cường đại dị thường. Nhất là nàng cái kia cao độ tinh khiết linh lực, càng làm cho nàng căn bản không nhận truyền thống khắc chế quy tắc trói buộc. Ý vị này, nếu có người muốn đối phó Mộng Tuyền, nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ, không có khả năng giống như đối đãi tu sĩ khác đơn giản như vậy thô bạo. Linh hoạt như vậy đối thủ, muốn tiếp cận chiến cũng không phải là một cái dễ dàng lựa chọn. Mộng Tuyền khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng lễ phép mà nụ cười ưu nhã, sau đó nhẹ nhàng quay người, chậm rãi lui sang một bên, đứng bình tĩnh tại Bá Ngôn bên cạnh. Như vậy, sau đó liền đến tới ta. Chu Vân Phàm ánh mắt kiên định, không chút do dự nâng lên bàn tay, đột nhiên chụp về phía tòa kia đồng hồ cát. Chỉ nghe phanh một tiếng vang dọn, trong đồng hồ cát hạt cát giống như là bị một cỗ cường đại lực lượng chỗ trùng kích, trong nháy mắt từ nguyên bản dạng hạt tròn biến thành các loại bất quy tắc hình khối. Đám người kinh ngạc nhìn xem một màn này, chỉ gặp những cái kia hình khối hạt cát tại trong đồng hồ cát cấp tốc chồng chất, trong chớp mắt liền đạt đến kim đan thập giai khắc tuyến vị trí. A, ngươi vậy mà cũng đạt tới kim đan đỉnh phong. Lâm Côn mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ, mở to hai mắt nhìn, phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hắn vốn cho là chỉ có Tiểu Kiều có thể đạt tới như thế độ cao, lại tuyệt đối không ngờ rằng Chu Vân Phàm cũng giống như thế. Chu Vân Phàm khỏe miệng dương nhẹ, lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười, đáp lại nói, chán, đó là đương nhiên rồi, ta linh căn nhưng không có giải phản a. Trong giọng nói của hắn tựa hồ còn mang theo một tia đối với Lâm Côn trêu chọc và cửa trách. Nhưng mà, đúng lúc này, Hứa Dương đột nhiên xen vào nói, đúng đúng, linh căn của ngươi hoàn toàn chính xác không có phản, nhưng là các ngươi nhìn kỹ một chút đồng hồ cắt này. Đám người nghe vậy, nhao nhao đưa ánh mắt về phía tòa kia đồng hồ cắt, chỉ gặp trong đồng hồ cắt hạt cắt mặc dù đã chồng chất đến kim đan thập giai độ cao, nhưng những hạt cắt này lại không phải bày biện ra bình thường dạng hạt tròn, mà là biến thành các loại bất quy tắc hình khối. Cái này, đây là có chuyện gì? Cố Khánh nghi ngờ hỏi. Hứa Dương giải thích nói, điều này nói rõ linh lực của hắn hiện tại rõ ràng không tinh khiết, nhận lấy ngoại lực ảnh hưởng. Nói một cách khác, chính là hắn nhận lấy đế vũ trận mắt khuê bên trong phòng phong thị phụ thân qua ảnh hưởng, hiện tại phòng phong thị mặc dù bị phong ấn trở về, có thể một phần lực lượng còn tại trong cơ thể hắn, cho nên cái này kim đan thập giai kỳ thật hiện tại là tràn ra dáng vẻ. Thì tính sao? Dù vậy, ta cũng đã đạt đến kim đan cảnh giới đỉnh cao. Chu Vân Phàm một mặt quật cường nói ra, tựa hồ còn muốn tiếp tục cậy mạnh. Nhưng mà, Hứa Dương thông lại không chút lưu tình từ cái hông của hắn cướp đi nhiễm quang bảo tháp. Ngay trong nháy mắt này, trước đó còn tại chậm rãi hạ xuống đồng hồ cát, đột nhiên giống như là đã mất đi trèo chống bình thường, nhanh chóng rơi vào kim đan thất giai vị trí. Chính như các ngươi nhìn thấy, như loại này do đời trước Thiên Trụ Đế Quân tự tay chế tác thượng cổ bảo cụ, thường thường có một loại năng lực đặc thù. Một khi bị nhận chủ, chỉ cần người nắm giữ đem nó nắm trong tay, liền có thể lập tức tăng cường thực lực bản thân. Tin tưởng các ngươi Hạ Hầu Tam huynh đệ đối với cái này hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ đi. Hứa Dương thông mặt mỉm cười nói, trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại tự tin và thong dong. Chương 421, đã định phương án. Chương 421, đã định phương án. Hạ Hầu Tĩnh khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, hoàn toàn chính xác, bảo cụ vận dụng cùng nắm giữ, đúng là phán đoán một cái nhân tu vì cái gì trọng yếu tham khảo một trong. Dù sao, chân chính tu sĩ cường đại, không chỉ có phải có nội lực thâm hậu tu vi, còn cần biết được như thế nào xảo diệu vận dụng các loại pháp bảo đến để thăng thực lực của mình. Nếu không, liền như là những cái kia luyện chế đi đường tắt công pháp người một dạng, mặc dù nhìn bề ngoài thực lực rất mạnh, nhưng trên thực tế chỉ là hồ giấy, không chịu nổi một kích. Cùng hắn hai cái đệ đệ khác biệt, Hạ Hầu Tinh cho người cảm giác càng giống là một cái chân chính người lãnh đạo. Hắn tỉnh táo, lý tính, tâm tình chập chờn cực nhỏ, phảng phất bất cứ chuyện gì đều không thể ảnh hưởng đến phán đoán của hắn cùng quyết sách. Cái kia, Bá Ngôn huynh, hoặc là ngươi đến. Tây Linh Tuyết khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng giảo hoạt dáng tươi cười, hướng Bá Ngôn phát ra mời. Ánh mắt của nàng rơi vào Bá Ngôn trên thân, tựa hồ muốn xuyên thấu qua bề ngoài của hắn nhìn thấy nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Bá Ngôn nghe vậy, trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn tự nhiên minh bạch Tây Linh Tuyết cử động lần này thâm ý, dù sao hắn hiện tại tình huống cũng không phải là hoàn toàn chân thật. Hắn do dự một chút, không biết là có hay không hẳn là tiếp nhận cái này khiêu chiến. Ngay tại Bá Ngôn suy tư thời điểm do dự, Tây Linh Tuyết lại đột nhiên tự tiện hành động. Nàng bước nhanh về phía trước, một tay lấy trên bàn đồng hồ cắt cầm lấy, trực tiếp đi hướng Bá Ngôn. Bá Ngôn thấy thế, trong lòng thầm kêu không tốt, hắn không tự giác hướng lui về phía sau mấy bước, muốn tránh đi Tây Linh Tuyết tiếp cận. Nhưng mà, Tây Linh Tuyết cũng không có dừng bước lại, nàng từng bước ép sát, trong tay đồng hồ cắt cách Bá Ngôn càng ngày càng gần. Bá Ngôn nhịp tim càng gấp rút, hắn lo lắng cho mình bí mật sẽ ở giờ khắc này bị vạch trần. Ngay tại cái này khẩn trương thời khắc, phản phất là thượng thiên an bài bình thường, một cái ngoại ý muốn phát sinh. Ngọc Tuyền sau lưng đột nhiên tung ra côn côn. Côn côn tựa hồ đối với đồng hồ cắt này tràn ngập tò mò, nó vui sướng toát ra, trực tiếp nhào về phía Tây Linh Tuyết trong tay đồng hồ cắt. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, đồng hồ cắt bị côn côn đánh rớt, ngã rầm trên mặt đất, trong nháy mắt phá toái thành vô số phiến. A nha, không có ý tứ a, ta tay này thật sự là quá đần rồi. Côn côn trên mặt mang một vòng rào hoạt cười xấu xa, trong miệng cũng không ngừng nói xin lỗi nói, nhưng mà ánh mắt của hắn nhưng thủy chung rơi trên mặt đất cái kia đã phá toái thành vô số phiến trên đồng hồ cát. Tây Linh Tuyết nhìn trước mắt một màn này, trong lòng mặc dù tràn ngập sự không cam lòng cùng tức giận, nhưng đối mặt đã không cách nào vãn hồi cục diện, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Bất quá có một chút nàng có thể khẳng định, đó chính là tại mấy người bọn hắn ở trong, Bá Ngôn tu vi tuyệt đối là cao nhất. Ánh mắt của nàng chậm rãi chuyển hướng một bên Mộc Tuyền, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nhìn bộ dáng của nàng, cũng hẳn là tá đạo quân cờ đi nghĩ tới đây. Tây Linh Tuyết cảm thấy có lẽ có thể từ Mộng Tuyển nơi đó đạt được một chút tin tức hữu dụng, thế là nàng quyết định mở miệng hỏi thăm. Ta ngược lại thật ra không có quan hệ gì rồi, chẳng qua là cảm thấy có chút mất hứng mà thôi. Bất quá đồng hồ cắt này thế nhưng là Thiên Mã Chú Linh Cung bảo bối đâu, Hứa sư minh, thật sự là không có ý tứ rồi. Tây Linh Tuyết cố gắng để cho mình ngữ khí lộ ra nhẹ nhõm một chút, phản phất chuyện này đối với nàng tới nói cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Nhưng mà, Hứa Dương phản ứng lại có chút kỳ quái. hắn mặt ngoài tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt biểu thị, nhưng Tây Linh Tuyết lại có thể cảm giác được nội tâm của hắn kỳ thật không hề giống hắn biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Hứa Dương trong lòng âm thầm là Bá Ngôn lau một vệt mồ hôi, dù sao Thủy Linh Châu sự tình trước mắt chỉ có bọn hắn 5 người biết được, mà Bá Ngôn có được Thủy Linh Châu sau tu vi đến tuột cùng như thế nào, không ai nói rõ được. Dưới loại tình huống này, giữ yên lặng có lẽ mới là bảo đảm nhất lựa chọn đi. Cái kia, liên quan tới tu vi vấn đề, Tây công chúa các ngươi không có ý kiến đi? Hứa Dương tiếp tục dò hỏi, ánh mắt của hắn rơi vào trước mắt Hạ Hầu Tam huynh đệ cùng Tây Linh Tuyết trên thân. Chỉ gặp Hạ Hầu Tam huynh đệ trầm mặc không nói, hiển nhiên đối với an bài này cũng không dị nghị. Mà Tây Linh Tuyết thì là giơ tay lên, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Cái kia, chúng ta mấy cái đầu, ngươi cũng không thể không cho chúng ta an bài nhiệm vụ đi. Tây Linh Tuyết vẻ mặt thành thật nhìn xem Bá Ngôn, trong giọng nói để lộ ra muốn hỗ trợ ý nguyện. Nhưng mà, Bá Ngôn nhưng trong lòng có chỗ cố kỵ, dù sao mấy người này hắn một cái cũng tin không nổi. Hứa Dương thấy thế, vội vàng hòa giải nói ấy, ta cảm thấy các ngươi Hạ Hầu Tam huynh đệ, còn có Lâm Quốc Cứu, tại Tây công chúa dẫn đầu xuống, ở bên ngoài phối hợp tác chiến so sánh tốt hơn. Cứ như vậy, dù cho cái kia cựu đầu xà phát hiện kế hoạch của chúng ta, chỉ dựa vào Ngôn Tâm, Mộc Vân cùng hai vị khác chỉ huy sứ, lấy 4-9, chỉ sợ phần thắng không lớn a. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Mạc Hàn Tinh liền lập tức biểu thị khinh phục, phản bác: "Hứa đại nhân, ngươi đây là xem thường Long Ngự tuần phòng chính phó chỉ huy sứ cùng hộ vệ doanh sao? Chúng ta đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh, làm sao lại đánh không lại cái kia cựu đầu xà đâu?" Đó có thể thấy được, Mạc Hàn Tinh đối với Hứa Dương không có đem chính mình cũng coi như nhập đối kháng cựu đầu xà sức chiến đấu một chuyện, cảm thấy phi thường để ý làm sao lại thế. Hứa Dương vừa cười vừa nói, ngươi nhìn ta chính mình không phải cũng không có tính đi vào sao? Hắn dừng một chút, nói tiếp, chỉ là, trừ cựu đầu xà bên ngoài, còn có những cái kia đại danh quân đội. Ngươi cảm thấy cựu đầu xà một khi phát hiện chúng ta, những cái kia bộ đội còn có thể thờ ơ sao? Thần sách quân mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn dù sao cách chúng ta khá xa, trong thời gian ngắn chỉ sợ khó mà chạy đến trợ giúp. Cho đến lúc đó, mới là các ngươi hộ vệ doanh chân chính phát huy tác dụng thời điểm a. Hứa Dương giải thích xong sau, Mạc Hàn Tinh trầm mặc một lát, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, trên mặt lộ ra cung kính thần sắc, không người hướng Hứa Dương lĩnh mệnh nói thuộc hạ minh bạch, đại nhân yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa không có nhục sứ mệnh. Kể từ đó, chúng ta bên này liền có 5 người, lại thêm 4 người các ngươi, vừa lúc là 9-9 đâu. Tây Linh Tuyết nhìn xem đám người, như có điều suy nghĩ nói ra, bất quá, cái kia xạ nạ đã ra người nên làm cái gì bây giờ? Chu Vân Phàm nghe vậy, hơi không kiên nhẫn hồi đáp, có thể làm sao? Hai người bọn họ đều là tại Nhật xuất quốc người bị truy nã, dẫn bọn hắn đi không phải tự tìm phiền phức sao? Chẳng lẽ còn muốn đem bọn hắn coi như lễ vật dâng ra đi chịu chết phải không? Đám người nghe Chu Vân Phàm lời nói, đều cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn đến an trí xạ nạ đã ra người. Thế nhưng là, cứ như vậy đem bọn hắn để đó không dùng ở chỗ này, cũng không biết bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào. Mộng Tuyền nhẹ nhàng nói ra, trong giọng nói để lộ ra một tia lo lắng. Chúng ta cũng là không có cách nào, tin tưởng bọn họ cũng sẽ lý giải a. Bá Ngôn nói như vậy lấy, tại trong phòng họp, không ai chú ý tới nơi hẻo lánh một người giấy tiềm phục tại chỗ tối, đem toàn bộ hội nghị trải qua thu hết vào mắt. Đáng giận. Long Bá Ngôn, ngươi đây là xem thường chúng ta xạ nạ đã ra sao? Để bổn thiếu chủ nhìn xem các ngươi những người này giúp xạ nạ đã ra giải quyết nan đề. Xạ nạ đã nô bụ tác lợi dụng Nhật xuất quốc trang giấy chi thuật, biết được kế hoạch đan bài, dị thường sinh khí. Chương 422, tự tiện hành động. Chương 422, tự tiện hành động. Sáng sớm, ánh nắng vẩy vào lưu cầu quốc bến cảng, sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, Long Quốc hải quân hạm đội chỉnh tề dừng sát ở bên bờ, buồn theo gió tung bay. Bá Ngôn một đoàn người đứng tại Kha Tây Phú trước đó có 3 chiếc đại hành quốc trên thuyền buôn, những thương thuyền này cùng mấy chiếc từ chân điền nghĩa cương nơi đó mượn tới dân dụng thuyền cùng nhau chuẩn bị xuất cảng. Những này mới ra nhập thuyền, do thần sách quân phó tướng Lý Phục chỉ huy. Hắn đứng ở đầu thuyền, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên phía trước, phía sau là 2000 tên nghiêm chỉnh huấn luyện thần sách quân binh sĩ, bọn hắn làm quân tiên phong, đem tiềm phục tại kinh đô bên ngoài, chờ đợi thời cơ. Mặc Hàn Tinh hộ vệ doanh thì đi sát đằng sau tại Bá Ngôn bên cạnh bọn họ, phụ trách cận vệ. Những hộ vệ này từng cái thân thủ mạnh mẽ, trang bị tinh lương, bọn hắn tồn tại để cho người ta cảm thấy an tâm. Về phần Tây Linh Tuyết các loại 5 người thì lưu tại kinh đô nội bộ ẩn nút. Bọn hắn sẽ tại thời khắc mấu chốt phối hợp tác chiến Bá Ngôn bọn người, bảo đảm toàn bộ hành động thuận lợi tiến hành. Đúng lúc này, Nhật xuất quốc các võ sĩ đột nhiên phát hiện Bá Ngôn vậy mà trực tiếp dẫn đội rời đi, bọn hắn lập tức giận không kèm được, giận đùng đùng chạy đến xạ nạ đã nổ bụ tắc trong phòng, không khách khí chút nào nổi giận nói: "Tín võ đại nhân, ngươi thân là xạ nạ đã gia thiếu chủ, tại sao có thể ngồi nhìn những người ngoài kia tới giúp chúng ta đoạt lại Nhật xuất quốc? Ngươi cái tên này không có võ sĩ tôn nghiêm sao?" "A." Xạ nạ đã nổ bụ tắc chậm rãi để chén trà trong tay xuống, động tác của hắn có vẻ hơi ưu nhã, nhưng ánh mắt lại tràn đầy khinh miệt cùng phẫn nộ. "Các ngươi những này mãng phu à, làm sao lại như vậy ngu rốt đâu?" Thanh âm của hắn cũng không lớn, lại mang theo một loại không cách nào coi nhẹ uy nghiêm, phản phất lời của hắn chính là chân lý, không thể nghi ngờ. Nói xong, hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, chén trà bị chấn động đến cao cao bắn lên, bên trong nước giống như pháo hoa vang khắp nơi ra. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, Tín Võ cho thấy hắn thân thủ kinh người. Hắn tựa như tia chớp nhanh chóng vươn tay, chuẩn xác không sai lầm bắt lấy những cái kia vẩy ra giọt nước. Ngay sau đó, cánh tay hắn bung lên, đem trong tay nước hướng thẳng đến những cái kia đối với hắn vô lễ các võ sĩ ném đi. Giọt nước kia trên không trung bay thật nhanh, như là đạn bình thường, mang theo khí thế bén nhọn. Làm cho người ngạc nhiên là, khi những giọt nước kia chạm tới các võ sĩ thân thể lúc, bọn chúng vậy mà trong nháy mắt kết băng, phản phất bị làm ma pháp bình thường. Những này nước đá nhỏ cấp tốc rót vào các võ sĩ làn da, bọn hắn thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi, liền đã bị cái này quỷ dị lực lượng khống chế. Tín võ thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một nụ cười gần cho. Hắn một tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ lực lượng thần bí từ trên người hắn tuôn ra. Theo hắn chú ngữ, những cái kia bị nước đá nhỏ xâm nhập các võ sĩ ánh mắt đột nhiên trở nên trống rỗng vô thần, tựa như đã mất đi linh hồn bình thường. Thân thể của bọn hắn cũng biến thành cứng ngắc, hoàn toàn mất đi tự chủ hành động năng lực, từng cái như đồng hành thi đi thịt giống như đứng tại chỗ. Âm độn bí thuật, nhiếp hồn băng, các ngươi những rác rưởi này, bổn thiếu chủ muốn làm gì, các ngươi căn bản không cần minh bạch, ngoan ngoãn làm quân cờ của ta liền tốt. Tín võ thanh âm trong phòng quân quẩn, để lộ ra một loại không ai bị nổi ngạo mạn. Đúng lúc này, chân điền nghĩa cương dẫn theo hắn kỳ bản đội hộ vệ đội vàng chạy tới tín võ gian phòng. Bọn hắn nguyên bản lo lắng tín võ an toàn, lại không nghĩ rằng vừa tiến đến liền thấy tình cảnh quái dị như vậy. Nghĩa cương thấy thế, lập tức khẩn trương lên, hắn cấp tốc rút ra bên hông võ sĩ đao, cảnh giác nhìn chăm chú lên những cái kia nhìn như mất đi ý thức các võ sĩ. Nhưng mà khi hắn tới gần nơi này một số người lúc, mới phát hiện bọn hắn hoàn toàn không có phản ứng, liền giống bị làm định thân chú một dạng. Thiếu chủ, chân điền nghĩa cương phủ phù một tiếng quỳ dạp xuống đất, sợ xanh mặt lại nói, thuộc hạ thân là gia thần, không thể tới lúc hộ vệ thiếu chủ, thật sự là tội đáng chết vạn lần, xin mời thiếu chủ thứ tội a. Sa nạ đã nổ đủ tạc khoát tay áo, an ủi, không sao, những này ngươi nhặt được lâm nhân, mặc dù có chút thực lực, nhưng đã đối bản thiếu chủ cấu không thành uy hiếp. Ngươi nhanh đi triệu tập còn lại võ sĩ, đêm nay chúng ta liền mang theo bộ đội trở về ngươi chiếm cứ đảo nhỏ. Hắn dừng một chút, nói tiếp, chính chúng ta dẫn đầu quân đội đi đoạt lại chúng ta mất đi cố thổ. 5.000 người binh lực, mặc dù không coi là nhiều, nhưng ít ra cũng có sức đánh một trận. Chân Điền Nghĩa Cương nghe xong, trong lòng mặc dù có chút tâm thần bất định, nhưng cũng không dám chống lại thiếu chủ mệnh lệnh, đành phải duy nặng nặc đáp, là thiếu chủ, thuộc hạ cái này đi làm. Bá Nôn đứng tại trên thuyền buôn, nhìn xem trên người mình nhật xuất quốc cùng trang phục buộc, trong lòng luôn có một loại không nói ra được không hài hòa cảm giác. Loại cảm giác này để hắn cảm thấy hết sức không được tự nhiên, phản phất bộ quần áo này cũng không phải là thuộc về hắn bình thường. Không chỉ có là hắn, trên thuyền tất cả mọi người đều có lấy đồng dạng cảm thụ. Bọn hắn cảm thấy cái này cùng phục kém xa han phục tới tự tại cùng thoải mái dễ chịu, mặc lên người luôn luôn có chút không được tự nhiên. Mà tại trong khoang thuyền, Mộc Tuyền cùng Tiểu Kiều chính đoan ngồi ở chỗ đó, lặng lặng ngay trước chuẩn bị tiến hiến cho Nhật xuất quốc triều đình cống phẩm. Các nàng xem lấy tại bên cạnh càng không ngừng xoay quanh bán luôn, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. A nha, Thẩm công tử, ngài nhìn ngài cái này một mặt mỏi mệt, nô gia thật sự là đau lòng đâu. Nếu không ngài theo nô gia đi bên trong gian phòng nghỉ ngơi một chút đi, nô gia chắc chắn cực kỳ phục thị ngài nha. Tiểu Kiều mềm mại nói, đồng thời còn dây rủa nàng thân hình như thủy xa kia, quần áo trên người càng là theo động tác của nàng như ẩn như hiện, tràn đầy vô tận dụ hoặc. Nàng vừa nói, một bên liều mạng hướng Bá Ngôn trên thân tới gần, bộ dáng kia hiển nhiên chính là một cái nữ tử phong trần, phản phất một giây sau liền muốn đem Bá Ngôn ăn sống nuốt tươi bình thường. Đúng à, Thẩm Ngọc Môn công tử, ngài thế nhưng là Kim Lăng Thẩm gia đại công tử đâu, thân phận cỡ nào tôn quý, giống ngài nhân vật như vậy, tự nhiên là muốn hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất rồi. Không bằng liền để tỷ muội chúng ta hai cùng nhau làm bạn ngài, chung phó cái kia Vu Sơn mây mưa chi cảnh, như thế nào nha? Luôn luôn điềm đạm nho nhã Mộc Tuyền, giờ phút này cũng không biết là gân nào dựng sai, vậy mà học lên Tiểu Kiều, đối với Bá Ngôn mở lên như vậy rõ ràng trò đùa. Đối mặt hai cái này như lang như hổ nữ nhân, Bá Ngôn có chút dở khóc dở cười. Mà một bên Chu Vân Phàm cùng Hứa Dương thì là một mặt bất đắc dĩ. Ta cảm thấy đi, hai chúng ta đại nam nhân đợi ở trên thuyền này thực sự có chút dư thừa, chẳng đi đấy thuyền đợi, cũng tiết kiệm ở chỗ này bị các ngươi một nam hai nữ này nhét thức ăn cho chó. Hứa Dương nhìn trước mắt ba người, cười khổ nói. Chu Vân Phàm ngược lại là lộ ra có chút bình tĩnh, hắn một mặt bình tĩnh nói, ta ngược lại thật ra đã thành thói quen, bởi vì cái gọi là trong lòng có Phật, thấy đều là Phật A Di Đà Phật hiển nhiên, hắn đối với loại này bị cho chó ăn lương tình huống đã có khá cao sức miễn dịch. Bất quá, ngươi còn quen lưng của chúng ta cảnh thân phận sao? Ngươi cũng không nên lâm thời lộ ra chân ngựa à? Chu Duy Bân đại thiếu gia Hứa Dương đối với Chu Vân Phàm nói. Đúng vậy à, lại là Bá Ngôn quất đến nhân vật chính, đến cùng phải hay không có người cố ý sủng hắn à? Chu Vân Phàm đối với mình ngụy trang thân phận rất là chán ghét, lại không thể làm gì. Chương 423, nô cảng chương 423, nô cảng ngươi cũng đừng muốn chút có không có, hắn còn muốn vội vàng tranh thủ thời gian giải quyết chuyện này đâu. Đi tiên trụ sơn giao đấu ưu hoàng bá quân, đây cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm nhiệm vụ à? Đổi lại là ngươi, ngươi nguyện ý đi sao? Hứa Dương một mặt không kiên nhẫn thay Bá Ngôn giải thích nói. Chu Vân Phàm nghe Hứa Dương lời nói, trong lòng mặc dù có chút không phục, nhưng cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể lẩm bẩm, đúng vậy à, Kha Trấn Ách thiếu trưởng quỹ, ngươi nói đúng, ta im miệng là được. Hắn vừa nói, còn vừa cố ý đem Hứa Dương ngụy trang thân phận nói ra, nguyên lai Hứa Dương lần này giả trang là Kha Tây Phú chi tử, Kha Trấn Ách. Thiếu trưởng quỹ, Thẩm công tử, chúng ta lập tức liền muốn đến Nhật xuất quốc kinh đô phụ cận bến cảng, nô cảng. Mạc Hàn Tinh một mặt nghiêm túc hướng Hứa Dương cùng Bá Ngôn báo cáo hành trình. Ân, biết. Bá Ngôn, Vân Phàm, chúng ta đi thôi. Hứa Dương nhẹ gật đầu, sau đó dẫn đầu đi ra khoang thuyền. Vừa đến bến cảng, Hứa Dương liền thấy rất nhiều đầu rắn cờ xí, cái này tại trong dự liệu của hắn. Dù sao Nhật xuất quốc đã bị cựu đầu xà sở chiếm cứ, những cái kia nguyên bản thuộc về từng cái gia tộc gia văn bị thay thế đi cũng là chuyện lại không quá bình thường. Cùng lúc đó, còn có một đội dáng người khôi ngô, cầm trong tay vũ khí võ sĩ, chính lệ bước kiên định bộ pháp đi hướng Bá Ngôn chỗ ba chiếc đại hành quốc thuyền. Bọn hắn khí thế hùng hổ, một mặt hung tướng, tựa hồ đối với những kẻ ngoại lai này tràn đầy địch ý. Các ngươi là từ đâu tới thuyền? Trong đó một tên dẫn đầu võ sĩ cao giọng hô, trong thanh âm để lộ ra rõ ràng không kiên nhẫn cùng ngạo mạn, chúng ta Nhật xuất quốc hiện tại đã cấm chỉ hết thể nhân viên không quan hệ tiến vào trong nước, các ngươi những này trung nguyên chó. Thức thời, liền tranh thủ thời gian cút cho ta. Nhưng mà, tình huống như vậy kỳ thật sớm tại Bá Ngôn đám người trong dự liệu. Lại xuất phát trước, Bá Ngôn cũng đã đem tiếng Nhật năng lực chia sẻ cho đám người, lấy ứng đối khả năng gặp phải ngôn ngữ chướng ngại. Chỉ gặp Hứa Dương không chút hoang mang từ trong ngực móc ra một phong thư, trên thư thình lình in Nhật xuất quốc thiên hoàng con dấu nhỏ. Hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường đem tin đưa cho tên kia dẫn đầu võ sĩ, đồng thời dùng tiếng Nhật nổi giận nói, "Bà cả ép đường, ngươi cái này vô lễ ra hỏa, cũng dám đối với chúng ta vô lễ như thế. Ngươi cũng đã biết chúng ta là dâng thiên hoàng mệnh lệnh ra ngoài tìm kiếm mỹ nữ cùng bảo cụ. Ngươi dám để bản thiếu gia lăn, ta nhìn ngươi là không muốn sống." Hứa Dương tiếng nói chưa rơi, hắn đột nhiên nâng tay lên, hung hăng cho tên kia dẫn đầu võ sĩ một bàn tay. Một tát này đánh cho vừa nhanh vừa độc, trực tiếp đem võ sĩ kia đánh cho đầu góc choáng váng. Ngay sau đó, Hứa Dương không chút lưu tình giơ chân lên, hướng phía võ sĩ giữa đuổi dùng sức đạp xuống. A, võ sĩ kia hét thảm một tiếng, đau đến hắn hoa hoa kêu to lên. Nguyên bản ở một bên khí thế hung hăng mặt khác võ sĩ thấy thế, lập tức xuống lại tới, muốn khuyên giải trận này xung đột. Vị đại nhân này, bất giận à, một tên võ sĩ liền đội vàng tiến lên, mặt mũi tràn đầy định hót nói ra, tùng bên trên đại nhân hắn cũng không biết, còn xin ngài đại nhân có đại lượng, tha cho hắn lần này đi, nói, hắn vậy mà bịt một tiếng quỳ xuống, đối với Hứa Dương liên tục dập đầu, một bộ kinh sợ dáng vẻ. Từ trước mắt tình huống đến xem, thiên hoàng ấn ký hữu hiệu như cũ, ý vị này Nhật xuất quốc triều đình vẫn duy trì vốn có hệ thống. Nhưng mà, làm cho người lo lắng là, đến tột cùng có cái nào đại danh cùng thần tử bị cựu đầu xa thay thế, đưa đến một nhà độc đại cục diện. Tại cùng Hứa Dương quen biết những ngày này, ta chưa bao giờ thấy qua hắn giả dạng thành ngoan cố tử đệ bộ dáng. Nhưng mà, khi hắn bắt đầu đóng vai nhân vật này lúc, lại có vẻ tự nhiên như thế, phảng phất hắn thật chính là hoàn khố tử đệ kia bình thường. Chúng ta còn có trọng yếu đồ vật muốn hiến cho cựu đầu xa đại nhân, các ngươi dám ngăn lại chúng ta? Các ngươi những người này vốn là đi theo cái nào đại danh gia thân a? Vậy mà như thế vô lễ. Hứa Dương thuận thế lợi dụng cơ hội này, xào rượu từ mặt bên hỏi thăm về những cái kia đại danh sự tình. Cái kia vừa mới còn bênh báo tự đắc võ sĩ đầu lĩnh, giờ phút này nhưng lại không thể không nén giận quỳ trên mặt đất, hồi đáp, khởi bẩm đại nhân, chúng ta vốn là Cát Xuyên đại danh thủ hạ, tại hạ tên là Tùng Thượng Hải Chí. Hứa Dương hừ lạnh một tiếng, cố ý nói ra, a, nguyên lai là Cát Xuyên thủ hạ a. Các ngươi tiếp tục như vậy, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đi gặp gia chủ của các ngươi. Hắn nói như vậy, trên thực tế là muốn mượn này tìm hiểu một chút Cát Xuyên đại danh hiện trạng, đến tột cùng sống hay chết, cũng tốt để cho mình trong lòng có cái đáy. Cát Xuyên gia thần bọn họ, nếu như có thể đi theo gia chủ cùng nhau vào tù, cái kia chính là chúng ta vô thượng vinh quang. Nghe tới võ sĩ đầu lĩnh lần này đáp lại lúc, trong lòng mọi người đã sáng tỏ, nhưng cái kia đại danh bọn họ chắc là bị cầm tù tại một nơi nào đó. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, ta chính là triều đình ngự thương Kha Tây Phú chi tử Kha Chấn Ách, bên cạnh hai vị này chính là Trung Nguyên Thẩm công tử cùng Chu công tử. Các ngươi nhanh chóng tránh ra con đường, mở cho ta cố một phần văn thư, để cho ta dẫn đầu thương đội vào kinh thành. Người nói chuyện chính là Hứa Dương, khí thế của hắn rào rạt, uy phong lẫm liệt, làm cho những này hạ cấp các võ sĩ đều lòng sinh e ngại, không dám chậm trễ chút nào, đành phải liên tục gật đầu, vội vàng đi làm theo. Hứa Dương gặp những võ sĩ này e sợ như thế chính mình, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, hắn thừa cơ vụng trộm quay đầu, nhìn về phía Bá Ngôn cùng Chu Vân Phạm, hướng bọn hắn truyền một cái nhìn như hết thảy đều tiến triển thuận lợi ánh mắt. Cứ như vậy, Mạc Hàn Tinh cùng Nhạc Cử xuất lĩnh lấy hộ vệ doanh thuận lợi tiến nhập Nhật xuất quốc, mà Tây Linh Tuyết các loại năm người cũng thừa cơ lẫn vào trong đó. Các ngươi coi như thất thời, cái này mấy lượng bạc, xem như ban thưởng người thất thời. Hứa Dương mặt không thay đổi đem vài thỏi bạc ném cho mấy võ sĩ kia, phản phất những bạc này với hắn mà nói bất quá là không có ý nghĩa tiền trinh thôi. Mấy võ sĩ kia vội vàng tiếp nhận bạc, trên mặt lộ ra định nọt dáng tươi cười, nói cảm ơn liên tục, tạ đại nhân ban thưởng. Tạ đại nhân ban thưởng. Hứa Dương khoẹt miệng có chút dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác dáng tươi cười, nói tiếp, Cát Xuyên đại nhân là người tốt, mặt khác đại danh cũng là. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ hướng hắn chuyển đạt biểu hiện của các ngươi, còn có một vị Tùng Thượng Hải Chí gia thần ở chỗ này. Nghe được Hứa Dương nâng lên Tùng Thượng Hải Chí, mấy võ sĩ kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, nhất là vừa mới tiếp nhận bạc võ sĩ kia, càng là có vẻ hơi kích động. Môi của hắn khẽ run, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Nhưng mà, khi Hứa Dương ánh mắt rơi vào trên người hắn lúc, hắn giống như là đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng cúi đầu xuống, cung cung kính kính nói ra, cảm kích đại nhân. Tùng Thượng Hải Chí, vĩnh ký đại ân. Hứa Dương thỏa mãn gật gật đầu, sau đó đem lực chú ý chuyển hướng nơi xa. Chỉ gặp vài thất ngựa con bị người dắt tới, ngựa này kích cỡ cực nhỏ, đứng lên thậm chí còn với không đến bên cạnh cây ăn quả, cùng nó sau lưng chiếc kia tương đối nhỏ bé xe ngựa so sánh, có vẻ hơi buồn cười buồn cười. Chương 424, nghĩ tới cố sự chương 424, nghĩ tới cố sự ngựa này làm sao nhỏ như vậy à? Ngọc Viên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm trước mắt ngựa con mắt chừng đến tròn trịa, phản phất nhìn thấy cái gì hiếm thấy chân bảo bình thường. Thất này ngựa con dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cùng ngựa bình thường so sánh, đơn giản tựa như là một cái đẹp đẽ đồ chơi. Đây là Nhật xuất quốc quả xuống ngựa, bởi vì sau khi thành niên hình thể cũng bất quá vừa vặn có thể từ dưới cây ăn quả đi qua, cho nên mới đạt được cái tên này. Một bên Bá Ngôn mỉm cười giải thích nói, trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với con ngựa này hiểu rõ. Cũng không biết là từ đâu có được tri thức, Bá Ngôn tựa hồ đối với các loại kỳ kỳ quái quái sự vật đều có tương đương quen biết. Hoa, thật là lợi hại a. Mộng Tuyên sợ hãi thán nói, đối với thất này khéo léo đẹp đẽ quả xuống ngựa càng phát ra cảm thấy hứng thú. Không hổ là Thẩm gia đại công tử đâu, nô gia thích nhất ngài dạng này kiến thức rộng rãi người. Tiểu Kiêu hờn dỗi nói, thanh âm của nàng nguyện chuyển du dương, phảng phất có thể câu người hồn phách. Nếu như không phải trước đó biết thân phận chân thật của nàng, chỉ sợ thật sẽ bị nàng bộ này nữ tử phong trần bộ dáng làm cho mê hoặc. Khu khu, tốt tốt, đừng làm rộn. Bá Ngôn có chút ngượng ngùng ho khan hai tiếng, sau đó đối với hai người nói ra, ta mang các ngươi hai cái đi kinh đô, các ngươi cần phải ngoan ngoãn làm việc ca nói đi. Hắn nhẹ nhàng nuốt một cái tiểu kiều cái mũi, tiểu kiều thì như cái hài tử một dạng nghịch ngợm làm cái mặt quỷ, bộ dáng kia thật sự là đáng yêu đến cực điểm. Chu công tử, vậy chúng ta lên trước ngựa đi. Hứa Dương khẽ cười nói, sau đó dắt qua một thất quả xuống ngựa, chậm rãi đi đến Chu Vân Phàm bên người. Chu Vân Phàm nhìn xem con ngựa này, không khỏi nhíu mày. Cùng hắn quen thuộc trung nguyên ngựa so sánh, con ngựa này thật sự là quá nhỏ, phảng phất chỉ là một cái đồ chơi. Trong ánh mắt của hắn toát ra rõ ràng ghét bỏ chi ý ngựa này nhỏ như vậy, ta đều sợ ta cưỡi đi lên nó đi không được à? Được rồi được rồi. Chu Vân Phàm lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn chuyển hướng Nhật Xuất Quốc đám người. Những người này cùng hắn chính mình so sánh, dáng người thấp bé làm cho người khác kinh ngạc, cơ hồ chênh lệch gần hai cái đầu độ cao. Mà lại, thân hình của bọn hắn cũng lộ ra mười phần gầy yếu, phảng phất một trận gió là có thể đem bọn hắn thổi ngã. Chu Vân Phàm nhịn không được cảm thán nói, Nhật Xuất Quốc người đều như thế thấp bé, không nghĩ tới Xạ Nạ Đạ Nổ Bụ Tặc cùng Nghĩa Cương liền đã tính cao to. Một bên Mộng Tuyền nghe nói như thế, cũng đưa ánh mắt về phía những cái kia ngay tại bến cảng bận rộn máy tính. Nàng nhìn thấy những người này khó khăn vận chuyển lấy so với chính mình thân hình lớn gấp đôi trở lên hàng hóa, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thương hại chi tình. Nhật Xuất Quốc sản vật vốn là không nhiều, tăng thêm đại danh bọn họ nhưng thật ra là cắt cứ một phương nửa phụ thuộc trạng thái, các lao bách tính bẹn bẹn sinh hoạt liền rất không dễ dàng. Mộng Tuyền nhẹ nhàng nói ra, trong mắt thương hại chi ý càng đồng hậu dày đặc. Điện Nhạc Cử lời nói vừa tới bên miệng, liền bị Mạc Hàn Tinh cấp tốc che miệng lại. Mạc Hàn Tinh một mặt ngưng trọng nhìn xem hắn, lắc đầu, ra hiệu hắn chớ có lên tiếng. Nhạc Cử thấy thế, vội vàng thấp giọng, xích lại gần Bá Ngôn bên hai, nhẹ nhàng nói ra, điện hạ, theo như thuộc hạ thấy, cái này Nhật Xuất Quốc binh sĩ mặc dù nhân số đông đảo, nhưng bọn hắn hình thể cũng không so với chúng ta hộ vệ doanh các huynh đệ cường tráng bao nhiêu, thuộc hạ có lòng tin có thể bảo vệ tốt mấy vị an toàn. Bá Ngôn khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý. Hắn ngắm nhìn một phía, nhìn xem tòa kia to lớn kinh đô thành bảo, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Hắn cũng không có lập tức lên ngựa, mà là lựa chọn đi bộ, chậm rãi hướng phía kinh đô đi đến. Trên đường đi, bọn hắn đều có thể nhìn thấy kinh đô thành bảo bên trong không ngừng toát ra quần quần khói đen kia như là một đầu màu đen cự long, đằng không mà lên, xuyên thẳng vân tiêu. Trong khói đen tựa hồ còn kèm theo một cỗ mùi gây mũi, để cho người ta nghe đứng lên cảm thấy mười phần khó chịu. Khói đen này đến cùng là tại đốt cái gì a? Hương vị làm sao như vậy kỳ quái? Chu Vân Phàm nhíu mày, che mũi, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Hứa Dương sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt, hắn mở to hai mắt nhìn, lộ ra một bộ khó có thể tin biểu lộ. Thanh âm hơi run rẩy nói ra, cái này, đây là đang đốt người a? Mà lại là rất nhiều, rất nhiều rất nhiều đám người nghe vậy, phải sợ hãi đến trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này. Đốt người, cái này thật sự là quá điên cuồng, quá tàn nhẫn. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tại cái này nhìn như phồn hoa kinh đô phía sau, vậy mà ẩn giấu đi thảm như vậy tuyệt nhân cũng chính là sự tình. Đúng là như thế, ta có thể rõ ràng cảm ứng được phía trước mảnh kia bốc khói chi địa, có một cỗ cực kỳ cường đại quỷ lực đang cuộn trào. Chỉ là, nguồn lực lượng này đến tột cùng là bị dùng cho loại nào mục đích đâu? Bá Ngôn lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất an, cái này không thể nghi ngờ tiến một bước xác nhận Hứa Dương trước đó lời nói cũng không phải là hư ảo. Mạc Hàn Tinh thấy thế, vội vàng đề nghị, Kha thiếu gia, theo ta thấy, chúng ta không ngại trước tiên ở kề bên này tìm hiểu một chút tình huống. Dù sao, nơi đây khoảng cách kinh đô còn có một đoạn lộ trình, về thời gian coi như dư giả ánh mắt của hắn nhìn về phía Hứa Dương, hiển nhiên là tại hỏi thăm đối phương ý kiến. Hứa Dương hơi chút suy nghĩ, nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Lúc trước trong hội nghị, mọi người đã quyết định do Hứa Dương đến chủ đạo toàn bộ hành động, phụ trách an bài kế hoạch cụ thể chi tiết. Ân, nếu như chân điền Nghĩa Cương cung cấp tình báo là thật, như vậy 11 đại danh tập kết binh lực cần vương lại gặp phải binh bại, những cái kia binh lính chết trận thi thể khẳng định sẽ bị tập trung xử lý, mà thường thấy nhất phương thức chính là tiêu hủy. Chỉ là, vì sao muốn tại trong pháo đài tiến hành đốt cháy đâu? Ở trong đó đến tuột cùng ẩn giấu đi như thế nào nội tình đâu? Hứa Dương tự lẩm bẩm, nghi ngờ trong lòng càng sâu nặng. Có phải hay không là vì chế tạo cái gì ghê gớm binh khí đâu? Chu Vân Phàm đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, trong đầu của hắn nổi lên từng tại mộ bốn trong tiểu thuyết thấy qua tình tiết. Ta trước đó tại một bản kêu cái gì kiếm cái gì truyền trong sách thấy qua, cổ đại có một cái tiểu quốc thái tử, hắn đạt được một bản lịch đại tương truyền đúc kiếm sổ tay, thế là liền muốn dựa theo sổ tay bên trên phương pháp chế tạo một thanh tuyệt thế bảo kiếm, hy vọng có thể bằng vào thanh bảo kiếm này đánh lui lịch quốc. Chu Vân Phàm càng nói càng kích động, phản phất hắn chính mắt thấy tiểu quốc kia thái tử đúc kiếm quá trình, thanh kiếm kia có thể lợi hại, nó có thể đem người bán khí chuyển hóa làm tự thân linh lực, vô luận là cửu hận, chiến ý hay là ám niệm, đều có thể trở thành kiếm lực lượng nguồn suối. Nhưng là, ngay tại kiếm còn không có đúc thành thời điểm, tiểu quốc kia liền đã bị địch quốc công phá. Hắn thở dài, tiếp tục nói, cuối cùng, vương thất các quý tộc cùng đường mặt lộ, chỉ có thể dấn thân vào chú kiếm lô tự sát. Mà cái kia địch quốc đám binh sĩ, thì đem trên chiến trường thi thể đều ném vào chú kiếm lô bên trong đốt cháy. Cứ như vậy, liền sinh ra cực lớn oán niệm, thanh kia nguyên bản còn chưa đúc thành bảo kiếm, vậy mà tại oán niệm tẩm bổ bên dưới biến thành một thanh ma kiếm. Chương 425, trên đường gặp sơn tặc. Chương 425, trên đường gặp sơn tặc. Chu Vân Phàm thanh âm thoáng có chút run rẩy, phản phất vẫn bị cái kia kinh khủng tràng cảnh chấn nhiếp, cái kia ma kiếm vậy mà từ chú kiếm lô bên trong tránh ra. Nó ẩn chứa tự thân cường đại linh lực, như là một đầu được phóng thích đắc ma, tùy ý phóng thích ra lực lượng của nó. Trong nháy mắt, phương biên trăm dặm đều bị nguồn lực lượng này phá hủy, hóa thành một vùng phế tích. Hứa Dương lặng lặng nghe Chu Vân Phàm giảng thuật cố sự này, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn đột nhiên cảm thấy tòa kia nguyên bản nhìn phổ thông đốt cháy lô, giờ phút này trở nên dị thường, trở nên nguy hiểm, phảng phất cất giấu trong đó vô tận khủng bố. Hứa Dương quyết định thật nhanh, lập tức hạ lệnh, A Tinh cùng nhỏ nâng, các ngươi phân biệt dẫn người đi bốn chỗ hỏi thăm một chút. Chúng ta nắm giữ Kha Tây Phú Thiên Hoàng Ngụy Thác Tin, trên đường sẽ không có người dám tùy tiện để ra nghi vấn. Thừa dịp còn chưa tới kinh đô, chúng ta nhất định phải rõ ràng hơn hiểu rõ tình huống. Là, Kha thiếu gia. Mạc Hàn Tinh chắp tay đáp, hắn nhìn thoáng qua Nhạc Cử, hai người tâm hữu linh tê trao đổi một ánh mắt, sau đó liền riêng phần mình dẫn đầu một đội người, hướng phía khác biệt sơn thôn đi đến. Đợi Mạc Hàn Tinh cùng Nhạc Cử sau khi rời đi, Bá Nôn mở miệng nói, cái kia, Kha thiếu gia, không bằng chúng ta cũng đi một cái thôn nhỏ đi. Dù sao nơi này là ba lối rẽ, A Tinh cùng nhỏ nâng đều đi hai bên trái phải, chúng ta cũng đúng lúc có thể ở trên đường nghỉ ngơi một chút. Hứa Dương làm sơ sau khi tự hỏi, cho là Bá Nôn đề nghị xác thực có nhất định hợp lý tính, liền gật đầu ra hiệu, biểu thị đồng ý hắn dẫn theo những người còn lại, cùng nhau cất bước hướng phía trước sơn gian xuất phát. Càng đi về phía trước, sơn gian cảnh tượng dần dần rõ ràng. Chỉ thấy phía trước giữa dãy núi, từng sợi nhàn nhạt khói bếp lượn lờ dâng lên, tựa như lụa mỏng giống như phiêu đãng ở trong không khí. Chu Vân Phàm khịt khịt mũi, phản phất đã ngửi được cơm hương khí, không khỏi cảm thán nói, ta cảm giác bụng có chút đói bụng rồi, các ngươi có hay không đồng cảm đâu? So với đói bụng, ta cảm thấy cái này đuốc gỗ mới thật là khiến người ta thống khổ không chịu nổi a. Tiểu Kiêu một bên đoán trách, một bên giơ chân lên cho mọi người nhìn, chỉ gặp nàng lòng bàn chân đã mài ra mấy cái bong bóng. À, Thẩm thiếu gia, có thể hay không dùng kiếm của ngươi? Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị một bên Mộng Tuyển đánh gãy. Hảo muội muội của ta à, chúng ta bây giờ nhưng là muốn điệu thấp làm việc à, ngự kiếm phi hành khẳng định sẽ bại lộ hành tung của chúng ta. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được Bá Ngôn cùng Vân Phạm bọn hắn đều đang cực lực áp chế tự thân linh lực sao? Đây cũng là bất đắc dĩ nha. Mộng Tuyển tận tình khuyên bảo khuyên giải lấy Tiểu Kiều. Ai nha, thật là Tiểu Kiều một mặt bất đắc dĩ lẩm bẩm. Lúc này, Bá Ngôn nhìn một chút Tiểu Kiều, đột nhiên đứng dậy, đi đến nàng bên cạnh, sau đó không nói hai lời, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, ngồi xổm người xuống. Ngươi đây là muốn làm cái gì nha? Tiểu Kiều thấy thế, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Ha 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 ha, Thẩm công tử, đây là muốn có ngươi a. Hứa Dương nhìn trước mắt chẳng cảnh, nhịn không được phát ra một trận cởi mở tiếng cười, đồng thời, trong con mắt của hắn còn toát ra vẻ tán thưởng. Tiểu Kiêu thấy thế, không khách khí chút nào thả người nhảy lên, nhẹ nhàng nhảy lên Bá Ngôn phía sau lưng. Nàng gái kia như là thác nước rủ xuống tóc dài, phản phất cũng tại thời khắc này được trao cho sinh mệnh bình thường, nhẹ nhàng phất qua Bá Ngôn gương mặt. Sợi tóc kia ở giữa tản ra nhàn nhạt hương khí, như là trong mùa xuân nở rộ đóa hoa, tươi mát mà mê người, để Bá Ngôn không tự chủ được cảm thấy một trận tâm viên ý mã. Đây là Bá Ngôn cùng Tiểu Kiều lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, mặc dù bọn hắn ở giữa có vị hôn phu thê danh phận, nhưng trên thực tế, giữa hai người ở chung vẫn luôn tương đối câu nệ. Mà giờ khắc này, Tiểu Kiều cứ như vậy không hề cố kỵ nằm nhoài trên lưng của hắn, cái kia cô nữ hải tử đặc thù mùi thơm cơ thể, càng lại như là một dòng suối trong, thấm vào ruột gan, để Bá Ngôn nhịp tim cũng không khỏi tăng nhanh mấy phần. Một bên Chu Vân Phàm tự nhiên đem đây hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi, nguyên lai Bá Ngôn có đôi khi có vẻ hơi chất phác, cũng là không phải là không có nguyên nhân. Dù sao, tại tu du huyễn cảnh bên trong, Bá Ngôn mãi mãi bế quan dài đến 12 năm lâu, làm bạn ở bên cạnh hắn, chỉ có một cái người gỗ mà thôi. Ở vào tình thế như vậy trưởng thành, Bá Ngôn lại nơi nào có cơ hội đi tiếp xúc nữ hài từ đâu. Đừng nói gì đến hài hước khôi hài, những này đối với hắn mà nói, đơn giản chính là xa không thể chạm sự tình. Chu Vân Phàm nghĩ thầm, Bá Ngôn mỗi ngày sinh hoạt chỉ sợ sẽ là luyện công cùng tu đạo đi, dù sao hắn tại 8 tuổi lúc liền có thể chế tạo ra linh lực kết tinh, đồng thời còn có thể khu động một nỗ nhân, đây cũng không phải người bình thường có thể làm được. Như vậy xem ra, Bá Ngôn về mặt tu luyện thiên phú xác thực không phải tầm thường, nhưng ở nhân tế kết giao phương diện, hắn có lẽ còn cần một chút thời gian đến từ từ học tập cùng trưởng thành. Nhìn xem Bá Ngôn hiện tại hai vị hôn thê, không khỏi làm người cảm thán hắn cũng coi là người ngốc có ngốc phúc đi. Nhưng mà, thế cục trước mặt lại làm cho người lo lắng, không chỉ có muốn trước xử lý tốt cái này Nhật xuất quốc náo động, còn muốn nghĩ biện pháp tiến về Thiên Trụ Sơn đi đối phó cái kia cường đại U Hoàng Bá Quân. Bá Ngôn con tiểu kiều, chậm rãi đi tại đội ngũ phía trước nhất, mà Hứa Dương, Ngọc Tuyển, Chu Vân Phàm cùng với các hộ vệ doanh thường phục bọn thị vệ thì theo sát phía sau, cùng nhau đi vào sân gian. Mắt thấy thôn ngay tại cách đó không xa, trong lúc bất chợt, một trận ồn ào tiếng kêu to từ hai bên truyền đến, phá vỡ vốn có yên tĩnh. Chỉ gặp từ trong bụi cỏ đã tuôn ra không ít người, một phần trong đó là thần mang kimono lão niên dân chúng. Trong tay bọn họ phần lớn cầm rõ ràng quyển nhận đoàn đao, hoặc là lôi kéo cũ nát lá cờ, ở phía sau họ hét trợ uy. Những người lớn tuổi này hiển nhiên cũng không phải thật sự là chiến sĩ, vũ khí của bọn hắn cũng lộ ra 10 phần đơn sơ. Mà tại đội ngũ phía trước, còn có ước chừng 30 tên người trẻ tuổi, trên người bọn họ mặc khôi giáp đều không giống như là trò vẹn, càng giống là khắp nơi nhặt được hợp lại mà thành. Những người tuổi trẻ này trong tay đồng dạng không có cái gì ra dáng vũ khí, chỉ là cơ một chút gậy gỗ hoặc đồng nát sắt vụn, ngăn cản Bá Ngôn một đoàn người con đường đi tới. Những người tuổi trẻ này khí thế hung hăng hướng phía Bá Ngôn một đoàn người hô to, các ngươi, những này hèn hạ người xứ khác, tranh thủ thời gian giao ra lương thực. Nếu không ta trong tay này mặt đao kiếm đúng vậy nhận thức a. Đám người nhìn chăm chú quan sát, chỉ thấy phía trước cách đó không xa lũ giặc cỏ, từng cái thân mang rách mướp trang bị, nhìn qua có chút keo kiệt. Nhất là những cái kia hộ vệ doanh bọn thị vệ, càng là đối với những sơn tặc này chẳng thèm ngó tới, không ít người đã kìm nén không được, âm thầm tính toán như thế nào đem những sơn tặc này nhất cử cầm xuống, đây thật là đưa tới cửa công lao a. Đúng lúc này, Bá Ngôn nhẹ nhàng buông xuống trên lưng Tiểu Kiều, thoáng hướng về phía trước bước mấy bước. Hắn một cử động kia, để những cái kia nguyên bản cũng có chút khẩn trương bọn sơn tặc, trong nháy mắt như lâm đại địch bình thường, bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Nhìn xem còn muốn đến gần Bá Ngôn, cầm trong tay phá đao lung tung bắt đầu rung dậy. Chương 426, ngươi rất biết chọn. Chương 426, ngươi rất biết chọn. Chán Bá Ngôn nhìn trước mắt hung thần ác sát sơn tặc, trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ thần sắc, hắn không khỏi nghĩ thầm, những sơn tặc này làm sao lớn mật như thế? Chẳng lẽ bọn hắn thật không sợ bị quan phủ vây quét sao? Chỉ gặp cái kia người trẻ tuổi cầm đầu, mặc dù nhìn qua có chút hung hãn, nhưng lúc nói chuyện lại có vẻ có chút niềm tin không đủ, hắn ngoài mạnh trong yếu hô, ngươi đây là muốn làm cái gì đây? Chẳng lẽ lại ngươi còn dám phản kháng phải không? Còn không mau đem lương thực giao ra. Bá Ngôn thấy thế, trong lòng thoáng an định một chút, hắn âm thầm suy nghĩ nói, nhìn sơn tặc này dáng vẻ, hẳn là một cái mới ra đời tân thủ, không có kinh nghiệm gì bất quá, hắn vẫn là không dám phớt lờ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vị đại nhân này, ngài chỉ cần lương thực sao? Dù sao, Bá Ngôn trong lòng rất rõ ràng, chính mình thương đội này, trừ lương thực bên ngoài, còn có đại lượng tài phú cùng Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyển hai vị này mỹ nữ như hoa như ngọc đâu. Nếu như những sơn tặc này chỉ là đơn thuần muốn lương thực, chuyện kia có lẽ vẫn còn tương đối xử lý, nhưng nếu là bọn hắn lòng tham không đủ, muốn nhiều thứ hơn, vậy coi như phiền toái. Đòi tiền có làm được cái gì? Lại không người dám cùng chúng ta đổi, một bên một cái tiểu lâu la chen miệng nói, trong lời nói để lộ ra đối với kim tiền chẳng thèm ngó tới. Hứa Dương đứng tại Bá Ngôn sau lưng, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, hắn từ bọn sơn tặc trong đôi câu vài lời đại khái đoán được mấy phần. Những sơn tặc này tựa hồ cũng không phải là vì tiền tài mà đến, như vậy mục đích của bọn hắn đến tột cùng là cái gì đây? Liên Hữu Lễ mở miệng nói ra, chư vị đại nhân, ta chính là Việt quốc cự phú Kha Tây phú chi tử Kha Chân Ách, hôm nay may mắn cùng chư vị ở đây gặp nhau. Chắc hẳn chư vị cũng hiểu biết, chúng ta lần này xuất hành mang theo đại lượng lương thực. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là một bộ phận mà thôi, chúng ta còn có thể cam đoan đến tiếp sau liên tục không ngừng vì chư vị cung cấp miễn phí lương thực. Kể từ đó, chư vị lương thực vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Cho nên, hy vọng chư vị đại nhân giờ cao đánh khẽ, thả chúng ta tiến về kinh đô. Cái gì? Nghe được Kha Chân Ách lời nói, một cái tiểu đầu mục trên khuôn mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, các ngươi sẽ như vậy khẳng khái hào phóng? Ta vậy mới không tin đâu. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Kha Chân Ách. Chu Vân Phàm thấy thế, vội vàng nói, vậy các ngươi đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể tin tưởng đâu? Đầu mục kia hừ lạnh một tiếng, nói ra, chúng ta mới sẽ không tin tưởng các ngươi những người này đâu. Ta quyết định đem toàn bộ các ngươi tạm giam xuống tới, nhất là cái kia đầu heo. Ngươi, liền lưu lại làm con tin đi. Nói đi. Ánh mắt của hắn thẳng tắp rơi vào Chu Vân Phàm trên thân. Không thể không nói, tiểu đầu mục này ánh mắt thật đúng là độc đáo. Hắn cái nhìn này, vậy mà chọn chúng am hiểu nhất phòng ngự Chu Vân Phàm. Có lẽ là bởi vì Chu Vân Phàm nhìn tương đối chất phát trung thực, dễ dàng khống chế đi. Một màn này, để tiểu tiểu cùng Mộng Tuyển cũng không khỏi cười ra tiếng. Chu Vân Phàm bản nhân ngược lại là lộ ra có chút bình tĩnh, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, nói ra, ngươi muốn tạm giam ta. Cái kia không ngại xem trước một chút ngươi có bản lĩnh này hay không đi. Nói đi, Chu Vân Phàm âm thầm đem chính mình linh căn chi lực điều chỉnh đến thấp nhất chuyển vận trạng thái. Dù sao, hắn cũng không muốn bởi vì xúc động nhất thời mà bại lộ thực lực chân chính của mình, từ đó cho đám người mang đến phiền toái không cần thiết. À, đầu lĩnh hiển nhiên không có dự liệu được Chu Vân Phàm sẽ là phản ứng như vậy, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Chu Vân Phàm, phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi bình thường. Chu Vân Phàm biểu lộ mười phần bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, cái này khiến đầu lĩnh trong lòng không khỏi có chút lẩm bẩm, chẳng lẽ gia hỏa này thật sự có cái gì chỗ hơn người phải không? Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, đầu lĩnh rốt cục lấy lại tinh thần, hắn vội vàng nói, nhẹ, chúng ta không khi dễ các ngươi, chúng ta tới văn đấu, không làm đấu võ. Chu Vân Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười như không cười hỏi, văn đấu làm sao làm? Đấu võ đánh như thế nào? Một bên Hứa Dương thấy thế, vội vàng tiến lên giải thích nói, Chu công tử có chỗ không biết, văn đấu chính là một người đánh một quyền, đánh ngã mới thôi, đấu võ thì là không có bất kỳ hạn chế gì, có thể tùy ý xuất thủ. Chu Vân Phàm nghe xong, nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra, à, dạng này à, cái kia văn đấu cũng được nói đi. Hắn thuận tay đem tay áo đi lên một bước, lộ ra rắn chắc cánh tay, tựa hồ đã chuẩn bị kỹ càng cho tiểu đầu mục này đến một quân trước. Tiểu đầu mục gặp Chu Vân Phàm sảng khoái như vậy đáp ứng văn đấu, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Hắn vội vàng dùng lực đem trong tay đao thu nhập vào đao, sau đó nhanh chân đi đến Chu Vân Phàm bên người, bày ra một bộ chuẩn bị để Chu Vân Phàm bị đón tư thế. Mà tại tiểu đầu mục sau lưng, những cái kia nguyên bản có chút khiếp đảm giàn mua yếu ớt bọn họ giờ phút này cũng giống là nhận lấy ủng hộ bình thường, bắt đầu có tiết tấu la lên đứng lên, mặc dù thanh âm cũng không phải là rất chỉnh tề, nhưng cũng miễn cưỡng coi là một loại trợ uy đi. Hừ, ta hội hợp, ta trước công. Tiểu đầu mục một mặt tự tin quát, hắn cầm thật chặt nắm đấm của mình, bắt đầu âm thầm tụ lực. Chu Vân Phàm thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng khinh miệt dáng tươi cười. Hắn thản nhiên tự đắc chống nạnh, cố ý đem bụng của mình bại lộ tại tiểu đầu mục trước mặt, phản phất hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt. Nhưng mà, ngay tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, mấy cái người có tu vi đột nhiên đã nhận ra dị thường. Bọn hắn bén nhạy cảm nhận được, tiểu đầu mục nắm chắc quả đấm bên trên, chính liên tục không ngừng mà tuôn ra đại lượng linh lực, những linh lực này như mãnh liệt sóng cả bình thường, tại nắm đấm của hắn chung quanh kịch liệt quay cuồng. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả hộ vệ doanh bọn thị vệ cũng đã nhận ra luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, tiểu đầu mục nắm đấm ở giữa vậy mà lóe ra một chút lôi quang, những lôi quang này mặc dù yếu ớt, nhưng lại để lộ ra một loại không cách nào coi nhẹ uy hiếp. Lôi đột, bạo lôi quyền, tiểu đầu mục đột nhiên hét lớn một tiếng, nắm đấm của hắn tựa như tia chớp, bằng tốc độ kinh người hướng phía Chu Vân Phàm mãnh kích đi qua. Chu Vân Phàm mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt cái này không đáng chú ý tiểu đầu bụng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này ngày bình thường nhìn bình thường, ngay cả lời đều nói không lưu loát ra hỏa, lại có thể thi triển ra uy lực như thế kinh người lôi độn chi thuật. Bất thình lình lôi độn quyền kích tựa như tia chớp tấn mãnh, Chu Vân Phàm căn bản không kịp phản ứng. Nhưng mà, may mắn là hắn chủ tu chính là phòng ngự chi đạo, đối với các loại công kích đều có tương đương sức chống cự. Càng làm cho ý hắn không nghĩ tới là, trước đó bị Phòng Phong Thị ngắn ngủi phụ thân lúc, trong cơ thể hắn lôi độn tiềm lực lại bị ngoại ý muốn kích hoạt lên. Mà lại, Phòng Phong Thị sau khi rời đi, còn có một bộ phận lôi độn chi lực lưu lại tại trong thân thể của hắn. Khi cố này cường đại lôi độn chi lực cùng hắn bản thân dung hợp Phật quang chi lực gặp nhau lúc, sinh ra một loại kỳ diệu phản ứng. Cái này khiến cái kia nguyên bản đối với người bình thường đủ để chí mạng lôi độn biến kích đánh vào Chu Vân Phàm trên thân lúc, vẹn vẹn chỉ là toát ra một chút xíu tiểu yên sương mù, tựa như là bị một tầng vô hình hộ thuẫn chặn lại một dạng. Chương 427, Lôi Linh Châu chương 427, Lôi Linh Châu. Nhưng mà, cái này lôi độn chi lực uy lực cũng không có bởi vì Chu Vân Phàm ngăn cản mà có chút yếu bớt, ngược lại như là mãnh liệt song cả bình thường, thuận thân thể của hắn chuyển đến tiểu đầu mục bên hông trên đoạn đao. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, thanh kia đoạn đao trong nháy mắt bị lôi độn chi lực năng lượng cường đại trùng kích đến vỡ nát, biến thành một đống tro tàn, phiêu tán trên không trung. Ngay tại Chu Vân Phàm tiếp được một quyền này trong nháy mắt, ánh mắt của hắn vừa lúc liếc thấy tiểu đầu mục trong ngực cái nào đó phát sáng bảo cụ. Cái kia bảo cụ tản ra hào quang nhỏ yếu, tựa như trong bầu trời đêm một viên sao băng, mặc dù quang mang cũng không lóa mắt, nhưng lại cho người ta một loại thần bí mà thâm thúy cảm giác. Chu Vân Phàm thấy thế, trong lòng hơi động, hắn lập tức ý thức được cái này bảo cụ khả năng ẩn giấu đi một loại nào đó lực lượng cường đại. Thế là, hắn không chút do dự đưa tay chộp một cái, động tác nhanh như thiểm điện, tinh chuẩn đem cái kia bảo cụ vững vàng giữ tại ở trong tay. Ngay tại hắn nắm chặt bảo cụ một sát na, một cỗ cường đại năng lượng như là vỡ đê hồng thủy bình thường, thuận cánh tay của hắn điên cuồng mà tràn vào thân thể của hắn. Cỗ năng lượng này đến mức như thế tấn mãnh, đến mức Chu Vân Phàm đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá, hắn rất nhanh liền thích ứng cỗ này năng lượng cường đại, cũng đem nó cấp tốc chuyển hóa làm lực lượng của mình. Trong chốc lát, hắn cảm giác đến thân thể của mình tràn đầy lực lượng vô tận, phản phất có thể dễ dàng xé rách thiên địa. Mà đã mất đi bảo cụ tiểu đầu mục, tựa như là bị rút đi khí lực toàn thân bình thường, thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, như là bị rút đi cổ sống con rối, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chu Vân Phàm thấy thế, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác dáng tươi cười. Hắn thừa cơ phát động Phật quang, đem tiểu đầu mục kia hung hăng bắn ra ngoài. Tiểu đầu mục như là như diều đứt dây bình thường, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó nặng nề mà ném xuống đất, dương lên một mảnh bụi đất. Khá lắm, ngươi đây là giả heo ăn thịt hổ a. Nếu không phải chủ ta tu phòng ngự, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị ngươi đạt được đâu. Chu Vân Phàm nắm thật chặt trong tay Lôi Linh Châu, ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào cách đó không xa ngã trên mặt đất tiểu đầu mục trên thân. Hắn chú ý tới, cái kia tiểu đầu mục đang dùng một loại cực kỳ ánh mắt kinh ngạc nhìn xem chính mình, hiển nhiên đối với hắn có thể phát hiện cũng lấy đi Lôi Linh Châu chuyện này cảm thấy khó có thể tin. Ngươi thế mà không theo lẽ thường ra bài. Các ngươi những này hèn hạ người xứ khác, tiểu đầu mục giận không kềm được mà quát, thanh âm của hắn bởi vì phẫn nộ mà có chút run rẩy. Mặc dù hắn thân thể đã bị trọng thương, liền đứng lên đều lộ ra dị thường gian nan, nhưng hắn miệng lại như cũ rất cứng, không chịu tùy tiện nhận thua. Chu Vân Hoàng cũng không để ý tới tiểu đầu mục tức giận gào thét, sự chú ý của hắn hoàn toàn bị trong tay Lôi Linh Châu hấp dẫn. Hạt châu này tản ra hào quang nhỏ yếu, phản phất tẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Đúng lúc này, một bên Bá Ngôn đột nhiên nhớ tới Tư Không Ảnh trưởng môn cho hắn manh mối, chân điền Lôi Châu. Chẳng lẽ đây chính là Sa Na đã ra Lôi Linh Châu? Bá Ngôn tự lẩm bẩm, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ khó nói nên lời hưng phấn. Nếu như đây quả thật là Sa Na đã ra bảo vật, như vậy bọn hắn lần này mạo hiểm có lẽ sẽ có thu hoạch lớn hơn. Không nghĩ tới, ta chân điền hạnh tốn vậy mà lại rơi vào các ngươi đám này rắn con trong tay. Tiểu đầu mục cắn răng nghiến lợi nói ra, các ngươi cứ lấy ta đi đổi lấy các ngươi tước vị đi. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một cố quyết tuyệt, tựa hồ đã đem sinh tử không để ý. Chu Vân Phàm cùng Bá Ngôn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia kinh ngạc. Bọn hắn vốn cho là tiểu đầu mục này chỉ là một cái bình thường lâu la, không nghĩ tới hắn lại là Sa Na đã ra người, hơn nữa còn như vậy có cốt khí. Chân điền hạnh thốn sao? Bá Ngôn mặt mỉm cười, chậm rãi đi ra phía trước, duỗi ra một bàn tay, muốn đem cái này trai trai hải tử từ dưới đất đỡ dậy. Thanh âm của hắn ôn hòa mà thân mật, phản phất không có chút nào ý, chỉ là đơn thuần muốn trợ giúp hải tử này. Ngươi nhận biết tin vô cùng nghĩa cương sao? Bá Ngôn trong giọng nói để lộ ra một tia hiếu kỳ, hắn tựa hồ đối với Sa Na đã ra sự tình có hiểu biết, muốn từ nơi này tiểu đầu mục trong miệng đạt được một chút liên quan tới Sa Na đã ra tin tức. Hành Tắc hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Bá Ngôn, do dự một chút, hay là vươn tay cầm Bá Ngôn tay. Hắn đứng dậy, vô vô bụi đất trên người, sau đó hồi đáp, "Ân, đó là chúng ta Sa Na đã ra thiếu chủ cùng kỳ bản, ngươi biết bọn hắn?" Ánh mắt của hắn nguyên bản tràn đầy căm thù, nhưng ở nghe được Bá Ngôn nâng lên tin vô cùng nghĩa cương lúc, đột nhiên trở nên ôn hòa đứng lên. "Ngươi đồ ngốc này, chúng ta khẳng định không phải địch nhân của ngươi a." Tiểu Kiêu cười đi lên trước, nhìn xem cái này trai trai hải tử, trong mắt tràn đầy thiện ý. Mộng Tuyển đứng ở một bên, lặng lặng quan sát lấy hải tử này. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên nhớ tới chính mình tộc đệ, Dương Hạo Thiên. Có lẽ là bởi vì hải tử này cùng Dương Hạo Thiên tuổi tác tương tự, lại hoặc là bởi vì hắn cái kia ngây thơ ánh mắt, để Mộng Tuyển không khỏi sinh ra một loại yêu ai yêu cả đường đi tâm tình. "Ngươi, chẳng lẽ là dự định dựa vào những thôn dân này phục hưng Sa Na đã ra sao?" Mộng Tuyển thanh âm êm dịu, lại mang theo một tia lo lắng. Lúc này, bên cạnh các thôn dân nguyên bản nhìn thấy Chu Vân Phạm bắn ngược đổ chân Điền Hành Thốn, còn dự định tứ tán chạy trốn. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy mấy người hiền lành thái độ lúc, trong lòng cảnh giới dần dần buông xuống. Chỉ ít từ trước mắt tình huống đến xem, những người này tựa hồ cũng không phải là người xấu. Đúng vậy a, ta mặc dù chỉ là xạ nạ đã ra một cái chi nhánh, nhưng phục hưng bản gia chính là ta nghĩa bất dung tử trách nhiệm. Có Lôi Linh Châu nơi tay, ta tin tưởng khôi phục gia tộc vinh quang bất quá là vấn đề thời gian thôi. Chân Điền Hạnh Thốn một mặt kiên định hồi đáp. Ngộ Tuyến nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ lo âu, vội vàng nói, ngươi làm như vậy thực sự quá nguy hiểm, cho dù có Lôi Linh Châu, có thể bản thân ngươi cũng không linh căn, thời gian dài mang theo nó, đối với ngươi không chỉ có không có có ích, ngược lại sẽ mang đến nguy hại cực lớn. Huống chi, nếu là ngươi bất hạnh gặp được cựu đầu xa người, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi a. Chân Điền Hạnh Thốn nghe vậy, khẽ chau mày, nhưng hắn quyết tâm cũng không bởi vậy dao động, ngược lại càng thêm kiên định nói, nếu không phải ta xạ nạ đã ra chủ bị những người kia cưỡng ép, ta xạ nạ đã ra như thế nào lại chật vật như thế, biến thành chín người kia chó săn. Nếu là ta trong tay có thập quyền kiếm, những tà tu kia căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Hắn lời nói này, để Hứa Dương trong lòng hơi động, một cái mấu chốt tin tức hiện lên ở trong đầu của hắn. Hứa Dương vội vàng truy vấn, thập quyền kiếm, chẳng lẽ nó tại các ngươi xạ nạ đã ra trong tay sao? Nhưng mà, cứ việc Hứa Dương nói ra một cái có thể là xạ nạ đã ra người quen danh tự, Chân Điền Hạnh Thốn lòng cảnh giác vẫn không có mảy may buông lỏng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Hứa Dương, tựa hồ đang cân nhắc lấy phải chăng muốn lộ ra càng nhiều liên quan tới thập quyền kiếm tin tức. Dù sao, tại trước mắt tình huống dưới, hắn đối với người trước mắt tới nói, cũng không có cấu thành quá lớn uy hiếp, mà lại ngay cả Lôi Linh Châu đều đã rơi vào Chu Vân Phạm trong tay. Chương 428, thập quyền kiếm chương 428, thập quyền kiếm tiểu huynh đệ, chúng ta là Long Huyết binh người, là chuyên môn đến giúp đỡ các ngươi. Hứa Dương một mặt thành khẩn nói ra, chúng ta ở trên biển gặp Chân Điền Nghĩa Cương, cũng chính là các ngươi thiếu chủ. Tại Lưu Cầu Quốc, chúng ta cùng hắn không hẹn mà gặp. Vị này là chúng ta tân tấn cao cấp đệ tử Long Bá Nôn, nhiệm vụ lần này do hắn thủ lĩnh, hắn còn mang đến 30.000 thần sách quân, chuyên chạy đến trợ giúp các ngươi. Hứa Dương thao thao bất tuyệt giải thích, hy vọng có thể để Chân Điền Hạnh Thốn tin tưởng bọn họ thành ý, nhưng mà, Chân Điền Hạnh Thốn trên khuôn mặt cũng lộ ra thần sắc hồ nghi. Long Bá Nôn Hạnh Thốn tự lẩm bẩm, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, ngươi là biểu ca nói mù lòa kia. Mù lòa? Bá Nôn nghe vậy khẽ giật mình, trong đầu cấp tốc hiện lên chính mình tham gia Tiên Duyên Đại Hội lúc tình cảnh. Khi đó, ánh mắt của hắn sắc thực chúng động, ở vào mù trạng thái. Ha ha, thì ra là thế. Hạnh Thốn cười lạnh một tiếng, các ngươi Long Huyết Minh người đều chết sạch, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Các ngươi chỗ biển nay thành đã bị triệt để phá hủy, hóa thành một vùng phế tích. Cựu đầu xà đối mặt chúng ta xạ nạ đã ra ở bên trong 11 đại danh 200.000 đại quân đều không hề sợ hãi, thậm chí trong nháy mắt liền đem chúng ta mấy vạn nhân mã tiêu diệt hầu như không còn. Chỉ bằng các ngươi cái này khu khu mấy vạn người, lại có thể có cái gì làm đâu? Đánh như thế nào? Hạnh Thốn nhìn xem những người này, vẫn cảm thấy lực lượng không đủ, nhân thủ không đủ. Thập quyền kiếm. Hứa Dương nhãn tỉnh sáng lên, có nó, chúng ta xác thực liền có phần thắng a. Mà lại chúng ta nơi này chính là có 4 vị kim đan cường giả đâu. Lại thêm ngươi Lôi Linh Châu, chúng ta hoàn toàn không cần chính diện chọi cứng a. Chúng ta lần này tới, không phải là vì đánh lên sao? Hứa Dương hưng phấn mà giải thích, phản phất đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Nhưng mà, Hạnh Thốn lời nói lại làm cho nhiệt tình của hắn trong nháy mắt nguội xuống. Thập quyền kiếm Hạnh Thốn thanh âm có chút trầm thấp, gia chủ lúc trước cũng đã nói, chỉ cần bắt xích kính, câu ngọc cùng thập quyền kiếm ba kiện này bảo cụ tại trong tay chúng ta, cũng không cần lo lắng bất cứ địch nhân nào. Lời của hắn đột nhiên dừng lại một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện trọng yếu. Thế nhưng là, nếu như ba kiện này bảo cụ đều đã như thế, hơn nữa còn tại xạ nạ đã ra trong tay, chuyện kia chỉ sợ cũng sẽ không giống như bây giờ đơn giản. Hạnh Thốn lông mày chăm chú nhăn lại, một mặt sầu lo nói. Hứa Dương trong lòng cảm giác nặng nề, hắn ý thức đến tình huống khả năng so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn. Thập quyền kiếm sớm tại 200 năm trước liền đã bị hủy, chỉ còn lại có một chút có chút mảnh vỡ. Hạnh Thốn tiếp tục nói, gia chủ của chúng ta vẫn muốn một lần nữa rèn đúc thập quyền kiếm, nhưng là ánh mắt của hắn nhìn về phía kinh đô phía trên quần quần khói đen, thanh âm cũng biến thành càng nặng nề. Xa nạ đã gia chủ thành đã bị công hãm, chú kiếm lâu cũng bị bọn hắn cướp đi. Bọn hắn không chỉ có trói đi 11 đại danh cùng trọng yếu gia thần, còn đem những cái kia binh lính chết trận thi thể toàn bộ kéo đi chú kiếm lô đốt cháy. Nói đến đây, Hạnh Thốn trên khuôn mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, thập quyền kiếm chỉ sợ đã không có cơ hội bị phục hồi như cũ. Cái kia, bát xích kính cùng câu ngọc đâu? Chu Vân Hoàng một mặt ngưng trọng hỏi, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Hạnh Thốn, tựa hồ muốn từ đối phương trả lời bên trong tìm tới một chút mánh khỏe. Hạnh Thốn thoáng trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi nói ra, bát xích kính tự nhiên là ở trên trời hoàng trong tay, bất quá thiên hoàng cũng không tu vi, cho dù nắm giữ loại bảo vật này, cũng khó có thể phát huy nó uy lực chân chính. Mà lại bây giờ cựu đầu xà đã trở thành chúng ta Nhật xuất quốc duy nhất đại danh, chân chính một nhà độc đại, chỉ sợ bát xích kính từ lâu đã rơi vào trong tay của bọn hắn. Về phần câu ngọc, đã thật lâu không có tin tức của nó, chẳng biết đi đâu nơi nào. Hứa Dương nghe Hạnh Thốn lời nói, trong lòng càng phát giác tình huống không ổn. Hắn không khỏi tự lẩm bẩm, trong truyền thuyết có thể bắn ngược hết thể phòng ngự tuyệt đối thần khí, bát xích kính lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo âu. Ngọc Tiên cũng đồng dạng mặt lộ vẻ kinh nghi, nàng khó có thể tin nói ra, bắn ngược hết thể công kích sao? Thế gian vậy mà thật có thần kỳ như thế đồ vật. Tiểu Kiêu thì rõ ràng biểu hiện ra không tin bộ dáng, nàng lẩm bẩm miệng nói, đúng vậy à, mơ hồ như vậy, có hay không lợi hại như vậy à? Ta vậy mới không tin đâu. Ta đã từng tại Long Gia Tàng Thư bên trong đọc được qua tương quan ghi chép, cái này bát xích kính mặc dù có thực tế hình thể tồn tại, nhưng một khi bị khởi động, nó liền có thể dung nhập người sử dụng thể nội, từ đó cung cấp một loại cường đại năng lực phòng ngự, có thể chống cự trong thiên hạ các loại pháp thuật cùng vật phẩm. Cho nên, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận ứng đối a. Bá Ngôn một mặt nghiêm túc báo cho đám người, hắn biết rõ cái này bát xích kính uy lực không thể coi thường, hơi không cẩn thận liền có thể mang đến nguy hiểm to lớn. Nhưng mà, ngay tại mọi người đối với bát xích kính uy lực cảm thấy lo lắng thời điểm, Hạnh Thốn đột nhiên xen vào nói, bất quá, bây giờ còn có một kiện càng thêm sự tình cấp bách tình cần chúng ta đi xử lý. Cựu đầu xà đã đem có thể thu tập đến lương thực đều đại lượng trữ hàng tại kinh đô, bọn hắn hiển nhiên là biết còn lại quân đội cũng không hoàn toàn thần phục với bọn hắn, thế là liền ý đồ dùng lương thực đến khống chế những quân đội này. Bây giờ, Nhật Xuất quốc đại đa số thôn đều đã lâm vào cạn lương thực nguy cơ, tình huống phi thường nghiêm trọng. Hứa Dương nghe xong, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Một phương diện, hắn là quân đội cũng không đối với cựu đầu xà trung thành tuyệt đối mà cảm thấy một chút vui mừng, nhưng một phương diện khác, hắn vừa lo tâm lo lắng, bởi vì chỉ cần cựu đầu xà y nguyên tồn tại, những quân đội kia tiểu tùy lúc có khả năng đảo ngũ đối mặt, trở thành một cái nhân tố cực không ổn định, cho bọn hắn hành động mang đến rất nhiều biến số. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Hứa Dương quyết định cuối cùng trước giải quyết trước mắt lương thực vấn đề. Hắn quay đầu đối với Nhạc Cử nói ra, "Ân, trước tiên đem một bộ phận lương thực lấy ra đi, để giải dân chúng khẩn cấp thị vệ lập tức hiểu ý, chỉ huy hộ vệ doanh đám binh sĩ cấp tốc đem lương thực chuyển ra." Khi cái kia từng túi chịu nặng lương thực xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, những cái kia chịu đủ đói khát nỗi khổ dân chúng lập tức giống sôi trào mở dạng, nhao nhao phun lên đến đây, không kịp chờ đợi muốn nhận lấy thuộc về mình phần kia khẩu phần lương thực. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi, mọi người ngươi đẩy ta đẩy, tiếng gọi ầm ĩ, kêu la âm thanh liên tiếp. Hưng, bách tính khổ, loạn, bách tính cũng khổ a. Bá Ngôn đứng tại hoang vu trong ruộng, nhìn xem bốn phía rách nát không chịu nổi cảnh tượng, trong lòng không khỏi dâng lên một cô bi thương cảm giác, không khỏi cảm thán nói. Đúng lúc này, chân điện Hạnh Thốn đột nhiên từ một bên lao đến, trong tay hắn còn nắm thật chặt một cái bánh bao, hiển nhiên là cực đói. Chỉ gặp hắn hai ba miếng liền đem màn thầu nuốt vào bụng đi, bởi vì ăn đến quá mau, kém chút bị nghẹn chết. Hạnh Thốn thật vất vả thở ra hơi, Ngọc Tuyền vội vàng đưa qua một chén nước, hắn nhận lấy uống một hơi cạn sạch. Chương 429, đáng sợ kịch độc. Chương 429, đáng sợ kịch độc. Các ngươi cũng nhanh vào thôn đi, chúng ta vào thôn từ từ nói chuyện. Hạnh Tức một mặt thoải mái mà nói ra, đồng thời giơ tay lên tùy ý lau lau miệng, phảng phất vừa mới ăn mỹ vị gì bình thường. Thanh âm của hắn tại trống trải trên đồng ruộng quanh quẩn, mang theo một tia tùy ý cùng thân thiết. Nói xong, hắn còn hướng Bá Ngôn bọn người vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn hắn đuổi theo cước bộ của mình, cùng nhau đi vào thôn. Đúng lúc này, Mạc Hàn Tinh cùng Nhạc Cử cũng đội vàng chạy về nơi này, cùng Bá Ngôn hội hợp. Mạc Hàn Tinh sắc mặt có vẻ hơi nghiêm trọng, hắn bước nhanh đi đến Bá Ngôn trước mặt, hạ giọng báo cáo: "Kha thiếu gia, Thẩm công tử, Chu công tử, chúng ta vừa mới đem xung quanh thôn đều lục soát một lần, nhưng là không có bất kỳ ai phát hiện. Không chỉ có như vậy, trước mặt con đường cũng đều bị phá hỏng, căn bản là không có cách thông hành." Nghe được tin tức này, Bá Ngôn đám người sắc mặt cũng hơi biến đổi. Nhưng mà, không đợi bọn hắn mở miệng, Hạnh Tức lại đột nhiên cười lên ha ha, tiếng cười của hắn tại cái này yên tĩnh trong hoàn cảnh lộ ra đặc biệt đột ngột. "A nha, đây không phải rất bình thường thôi." Hạnh Tức tựa hồ đối với Mạc Hàn Tinh báo cáo tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại giống như là nghe được một chuyện cười mở dạng, "Ta nếu là không làm như vậy, làm sao dám ở chỗ này trắng trợn đoạt lương thực đâu. Nguyên lai, đây hết thảy đều là Hạnh Tức tỉ mỉ bày kế. Hắn đã sớm ngờ tới muốn đi vào kinh đô liền nhất định sẽ đi qua nơi này, cho nên sớm đem các thôn dân đều giấu đi, cũng phong tỏa con đường, lấy bảo đảm kế hoạch của mình có thể thuận lợi tiến hành." Bá Ngôn nhìn xem Hạnh Tức, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn nhẹ gật đầu, đối với Mạc Hàn Tinh cùng Nhạc Cử nói ra, "Tình huống chúng ta đều biết, vị này là Sa Nạ Đạ gia Hạnh Tức, các ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ vào thôn đi." Mạc Hàn Tinh cùng Nhạc Cử liếc nhau, sau đó chắp tay ôm quyền, biểu thị tuân mệnh. Một đoàn người chậm rãi đi vào thôn trang, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là chút người già trẻ em. Nơi này phảng phất là một cái bị thời gian lãng quên nơi hẻo lánh, không có một tia người tuổi trẻ khí tức. Cho dù là giống Hạnh Tức dạng này trai trai hài tử, ở trong thôn này cũng coi như được là người tuổi trẻ. Mộc Viên nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một câu nghi hoặc, nàng nhịn không được mở miệng hỏi, vì cái gì nơi này đều không nhìn thấy người trẻ tuổi đâu? Một vị lão giả nghe được Mộc Viên vấn đề, thật sâu thở dài, chậm rãi nói ra, nơi này người trẻ tuổi a, đều bị chiêu mộ đi đánh trận. Kinh đô trước đó Thiên Vương Sơn chiến dịch, đây chính là một trận kinh tâm động phách chiến đấu a. Ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ có 9 người tà tu đội ngũ, cũng dám đi khiêu chiến 200.000 đại danh quân đội, mà lại cuối cùng còn thua. Lời nói của lão giả bên trong để lộ ra đối với trận chiến dịch này không giảng hòa bất đắc dĩ. Tại hắn phàm nhân như vậy trong mắt, đánh trận đơn giản chính là nhiều người lực lượng lớn, nhiều người tự nhiên là sẽ thắng. Nhưng mà, sự thật lại không phải như vậy. Tiểu Kiêu ở một bên nghe, cũng kìm nén không được ý nghĩ trong lòng, chen miệng nói, lão nhân già, đánh trận cũng không phải chỉ dựa vào nhiều người là được. Mạc Hàn Tinh đồng dạng đối với trận chiến dịch này cảm thấy khó có thể tin, hắn tự lẩm bẩm, thế nhưng là, tà tu mới 9 người à, giao đấu thế nhưng là 200.000 quân đội, cái này sao có thể đánh thắng được đâu. Đúng lúc này, cách đó không xa trong một gia đình, đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp mấy cái thôn dân chính giơ lên một cái cáng cứu thương đi tới. Trên cáng cứu thương nằm một nửa thân đều quấn lấy băng vải võ sĩ, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, nhìn qua thương thế 10 phần nghiêm trọng. Các ngươi nhìn ta liền biết tên võ sĩ kia khó khăn ngẩng đầu, nhìn xem mọi người nói. Tiểu Kiêu cùng Mộng Tuyền liếc nhau, lẫn nhau ngầm hiểu, cấp tốc hướng phía võ sĩ nhích tới gần. Động tác của các nàng nhẹ nhàng mà quả quyết, phản phất đây là một kiện lại không quá tự nhiên sự tình. Có lẽ là bởi vì hai người đều có y học bối cảnh duyên cớ, loại này ăn ý trong nháy mắt bị kích phát ra đến. Trong lúc các nàng tới gần võ sĩ lúc, Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyển không hẹn mà cùng từ trong túi móc ra một bộ tơ bạc bao tay, cẩn thận từng ly từng tí mang theo trên tay. Bao tay này nhìn đẹp đẽ mà mềm mại, nhưng lại tựa hồ có đặc thù nào đó phòng hộ tác dụng. Đeo lên bao tay sau, Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyển bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên võ sĩ tình trạng cơ thể. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại làm cho các nàng khiếp sợ không thôi, võ sĩ thân thể tựa như là một bức bị dội cho mặc tàn quyển, nửa trái thân coi như hoàn hảo, nửa phải bên cạnh lại như là gặp vô hình ác quỷ gặm nuốt bình thường. Giáp vai đã nóng chảy thành nước thép, cùng da thịt dính liền cùng một chỗ, làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Xương vai xanh bại lộ ở bên ngoài, phía trên chảy xuôi màu xanh biết chất nhầy, chất lỏng kia vậy mà giống như là có sinh mệnh mở dạng, dọc theo khe xương không ngừng mà khoan thăm dò, đem nguyên bản sâm bạch mảnh xương nhuộm thành kịch độc u lam. Tiểu Kiều đầu ngón tay khẽ run, nàng có chút khó có thể tin hư điểm lấy võ sĩ đùi phải. Chỉ gặp cái kia che hính giáp chân, vậy mà như là dưới mặt trời chói chang tượng sắc bình thường vặn vẹo biến hình, giáp phiến giữa khe hở không ngừng nâng lên màu tím đen bọc máu. Mỗi một cái bọc máu vỡ tan trong nháy mắt, đều bắn tung tóe ra một cỗ mang theo ánh kim loại độc vụ, phản phất là từ trong địa ngục phun ra ngoài độc suối. Cái này độc vụ trôi đến, chạm đến cỏ dại trong nháy mắt bị đốt ra xà hình vết cháy, phản phất là bị ác ma hỏa diễm liếm láp qua bình thường. Ngộ Tuyên cố nén muốn nôn mửa xúc động, cúi người muốn tìm một chút võ sĩ mạch tượng. Nhưng mà, khi nàng ngón tay vừa mới chạm tới võ sĩ huyền mạch lúc, một cỗ mãnh liệt dòng điện trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, nàng giống điện giật một dạng đống nhiên rút tay trở về. Mưa tảng sáng thời gian cái kia yếu ớt sát trời, nàng hoảng sợ phát hiện chính mình đầu ngón tay nhiễm nọc độc ngay tại cấp tốc thôn vệ tơ bạc bao tay. Cái kia từng bước xâm chiếm thanh âm, tựa như là có ngàn vạn cái con kiến tại gặm nuốt lá dâu bình thường, để cho người ta dùng mình. Ngay cả tơ bạc đều có thể nhanh chóng như vậy đất bị ăn mòn. Tiểu Kiều tự lẩm bẩm, trong thanh âm của nàng tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Nàng dùng trong tay bổ để nhánh cẩn thận từng ly từng tí bước lên một nửa tàng giáp, cái này vốn nên dày đặc không gì sánh được che ngực giáp, giờ phút này lại trở nên mỏng như cánh ve, phản phất nhẹ nhàng đâm một cái liền sẽ phá toái. Mà giáp phiến biên giới thì bày biện ra bị dịch axit lặp đi lặp lại liếm láp sau hình dáng cưa, nhìn qua dị thường dữ tợn. Khi Tiểu Kiều chuyển động bồ đề nhanh lúc, giáp phiến mặt cắt vậy mà dịn ra đỏ sẫm huyết châu, phản phất cái này giáp phiến tại rèn đúc lúc liền dung tiến vào huyết đục bình thường. Mà bây giờ, những huyết nhục này tại độc thực tác dụng dưới, tựa hồ một lần nữa vừa tỉnh lại. Đúng lúc này, cái kia nguyên bản đã không có chút nào tức giận võ sĩ đột nhiên co rút lấy ngóc đầu lên, phát ra một trận gào thét. Hắn cái kia thối giữa yết hầu, phát ra thanh âm tựa như là ống bể rách bình thường, ôi ôi rung động. Theo hắn dây rủa, hắn má phải cuối cùng hoàn hảo làn da cũng giống nước sôi một dạng quần quần đứng lên, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Mà tại con ngươi của hắn hòa tan trước đó, Tiểu Kiều liếc thấy nhìn thoáng qua kia yêu dị mắt dọc. Mắt dọc kia rõ ràng chiếu ra cựu đầu xà ảnh tại độc vụ bên trong nhe răng cười bộ dáng, phản phất cái này võ sĩ đã bị cựu đầu xà lực lượng tà ác ăn mòn. Chương 430, kịch độc cùng giải dược chương 430, kịch độc cùng giải dược trước điển tên võ sĩ này dùng khí lực sau cùng khó khăn nói ra hai chữ này, phản phất đây là trong tính mạng hắn cuối cùng một tia chấp niệm. Lời còn chưa dứt, khí tức của hắn liền bỗng nhiên đoạn tuyệt, cả bộ thi thể trong nháy mắt bị một cỗ không biết tên khí độc bao phủ. Cỗ này khí độc khí thế hung hùng, như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ, cấp tốc ăn mòn thi thể. Trong nháy mắt, thi thể giống như là bị làm ma pháp bình thường, bắt đầu kịch liệt bành trướng. Da của nó căng cứng, cơ bắp nâng lên, nguyên bản bình thường thân thể hình dáng trở nên vặn vẹo không chịu nổi, tựa như là một cái bị thổi làm phình lên khí cầu, tùy thời đều có thể vỡ ra. Nhưng mà, tại cái này kinh tâm động phách một màn bên trong, chỉ có Chu Vân Phàm cùng Bá Ngôn hai người ý thức được sắp phát sinh nguy hiểm. Ánh mắt của bọn hắn giao hội, cơ hồ tại trong nháy mắt đó, hai người đều không chút do dự kết ấn, thi triển ra riêng phần mình kết giới. Phật quang kết giới. Chu Vân Phàm trong miệng quát nhẹ, hai tay cấp tốc kết xuất một cái phức tạp thủ ấn. Một đạo quang mang màu vàng từ trong tay hắn bắn ra, như là một tầng màu vàng hộ thuẫn, đem cỗ kia sắp bành trướng bạo tạc thi thể chăm chú bao vây lại. Cùng lúc đó, Bá Ngôn cũng không chút nào yếu thế, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, bách kiếm kết giới, chỉ gặp hắn thiên diễn kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay cấp tốc huy động, trong nháy mắt hóa thành vô số đạo kiếm khí, xen lẫn thành một tầng kín không kẽ hở kiếm bóng, đem Chu Vân Phàm kết giới bao phủ trong đó. Ngay tại hai người hoàn thành kết giới trong nháy mắt, bộ thi thể kia rốt cục không chịu nổi gánh nặng, đột nhiên vỡ ra. Trong chốc lát, huyết nhục văng tung tóe, máu tươi văng khắp nơi, toàn bộ không gian đều bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ tươi. Nhưng mà, bởi vì Chu Vân Phàm cùng Bá Ngôn kết giới kịp thời có hiệu lực, những này huyết tinh tràng cảnh bị vững vàng phong tỏa tại trong kết giới, không có đối với chung quanh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mặc dù như thế, bộ thi thể kia bạo liệt sinh ra lực trùng kích ý nguyên cực kỳ to lớn. Chu Vân Phàm kết giới mặc dù thành công chặn lại phần lớn trùng kích, nhưng vẫn là có một ít cứng rắn xương cốt đột phá kết giới phòng ngự, như đạn pháo hướng bọn họ kích xạ mà đến. Cũng may Bá Ngôn bách kiếm kết giới càng chắc chắn hơn, những xương cốt này tại đụng vào kiếm vong trong nháy mắt liền bị nhao nhao bắn ra, rơi lả tả trên đất. Ông trời của ta, độc này cũng quá lợi hại đi. Chu Vân Phàm lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem cô kia đã bạo liệt thi thể, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn không khỏi khánh hành đạo, may mắn ngươi phản ứng rất nhanh, không phải vậy chúng ta coi như thảm rồi. Bá Ngôn cũng là một mặt ngưng trọng gật gật đầu. Hắn đồng dạng đối với khí độc này uy lực cảm thấy chấn kinh. Bất quá, hắn lập tức lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra, cũng may mà ngươi kịp thời thi triển kết giới, nếu không ta một người chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản nguồn lực lượng này. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều vì lẫn nhau ăn ý cùng kịp thời phản ứng cảm thấy may mắn, mà những người khác thì trong nội tâm cảm thấy hai người kia phối hợp thật đúng là kỳ kẽ. A a a nương theo lấy một tiếng hoảng sợ thét lên, một tên lão giả đột nhiên như bị rút đi khí lực toàn thân bình thường, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Mà liên tại vừa mới, hai cái này thôn dân còn tốn sức đem tên võ sĩ kia từ trong nhà mang ra ngoài, giờ phút này nhưng cũng bị dọa đến hồn phi phách tán, thậm chí trực tiếp dọa đến đái ra. Tiểu Kiêu thấy thế, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa, nàng giận không kềm được mà quát, các ngươi là cố ý sao? Biết rất rõ ràng hắn lại biến thành dạng này, còn đem hắn khiêng ra đến. Nếu như không phải hai người bọn họ cái đứng ra, chúng ta chỉ sợ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, đối mặt Tiểu Kiêu trách cứ, những thôn dân này hiển nhiên cũng là một mặt mờ mịt, bọn hắn tựa hồ đối với võ sĩ tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Liền ngay cả Hạnh Tức cũng đồng dạng không có dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế. Hôm qua Hạnh Tức một bên lắc đầu, một bên hồi ức đạo, thậm chí ngay từ đầu, khi vị đại ca này mang theo ta thoát đi chiến trường thời điểm, hắn cũng chỉ là không cẩn thận bị văng đến ngón út lớn cơ móng tay một chút độc mà thôi, căn bản không có nghiêm trọng như vậy a. Thế nhưng là hắn tình huống lại càng ngày càng hỏng bét, ta thực sự không có biện pháp, mới nghĩ đến để cho các ngươi hỗ trợ nhìn xem, dù sao các ngươi biết được pháp thuật, chúng ta thật không phải là cố ý. Đúng lúc này, một bên Mộng Tuyển vội vàng mở miệng quên lớn, không có chuyện gì, ngươi nhìn hai cái này đại ca không phải bảo vệ mọi người sao? Bọn hắn mặc dù bị thương, nhưng cũng thành công ngăn trở quái vật kia tập kích. Nha thanh âm của nàng ôn nhu mà kiên định, phản phất tại tự an ủi mình đệ Hạo Thiên bình thường. Nhưng mà, đối mặt cái này khó giải quyết được vật, Chu Vân Phàm cảm thấy 10 phần hoang mang cùng bất đắc dĩ. Hắn nhìn chăm chú tỉ tỉ độc trong người vật, trong lòng nghĩ ngợi nên xử lý như thế nào. Duy trì kết giới cố nhiên có thể tạm thời ngăn cản độc vật khuếch tán, nhưng cái này hiển nhiên không phải kế lâu dài. Dù sao, bọn hắn cũng không thể một mực dạng này rằng co nữa đi. Ngay tại Chu Vân Phàm do dự thời khắc, một cái không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Bên hông hắn nhiễm quang bảo tháp đột nhiên phát ra hào quang chói sáng, tia sáng này vậy mà xuyên thấu giữa bọn hắn kết giới, thẳng tắp chiếu xạ tại độc vật bên trên. Trong nháy mắt, độc vật phảng phất bị một loại lực lượng thần bí nào đó thôn vệ, hóa thành điểm điểm tinh quang, chậm rãi tiêu tán ở trong không khí. Chu Vân Phàm thấy thế, trong lòng một trận kinh hỉ, hắn lập tức ý thức được cái này nhiễm quang bảo tháp có hóa giải độc vật công hiệu thần kỳ. Thế là, hắn không chút do dự niệm lên Phật kinh, siêu độ lấy những cái kia bởi vì độc vật mà chết linh hồn, hy vọng bọn họ có thể sớm ngày leo lên thế giới cực lạc, đạt được giải thoát. Một bên Hứa Dương mắt thấy đây hết thảy, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn không khỏi cảm thán nói, một độc chi uy còn như vậy, nếu là ở đám người dày đặc địa phương nổ tung, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi a. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì đại danh sẽ bị tùy tiện bắt được, nguyên lai độc vật này lợi hại như vậy, đại quân tại dưới tình huống không có chút nào phòng bị, sợ rằng sẽ trong nháy mắt sụp đổ, binh bại như núi đổ. Đang lúc Hứa Dương lâm vào trầm tư lúc, Mộng Tuyền đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ đều. Nàng tựa hồ phát hiện cái gì dị thường, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa bụi cỏ. Tiểu Kiêu thấy thế, cũng thuận Mộng Tuyền ánh mắt nhìn lại, hai người liếc nhau sau, không hẹn mà cùng ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát đến trong bụi cỏ tình huống. Quả nhiên không ngoài sở liệu, bọn hắn tại cái kia một đống đã bị độc chết trong cỏ khô ở giữa, thế mà phát hiện một viên cỏ non. Cây cỏ non này mặc dù cũng bị độc vật văng đến một chút, nhưng nó cũng không có giống mặt khác cỏ một dạng khô héo tử vong, ngược lại lộ ra đặc biệt sinh cơ bừng bừng, màu xanh biết rạng rỡ, phảng phất tại mảnh này tĩnh mịch trong hoàn cảnh riêng một ngọn cờ. "Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy cây cỏ non này như thế nào đây?" Tiểu Kiêu tò mò nhìn Mộ Tuyển, hỏi thăm cái nhìn của nàng. Mộ Tuyển nhìn chăm chú viên kia cỏ non, như có điều suy nghĩ nói, độc vật trải rộng chi địa, thường thường bảy bước bên trong tất có làm dịu độc tính chi dược. Cây cỏ non này có thể tại như vậy kịch độc trong hoàn cảnh còn sống sót, nói không chừng bản thân nó liền có một loại nào đó kháng độc đặc tính. Có lẽ chúng ta có thể từ nơi này vào tay, tìm tới giải độc phương pháp. Nói đi, Mộ Tuyển không chút do dự thi triển phong độ thuật, một cỗ nhu hòa gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, đem cái kia chưa chết cỏ non tận gốc sạc khởi. Tiểu Kiêu thấy thế, vội vàng từ trong ba lô lật ra một cái gốm chế chén nhỏ, chén này vốn là dự định tiến cống cho hoàng thất chân quý vật phẩm, không nghĩ tới giờ phút này vậy mà tại nơi này có đất dụng võ. Mộ Tuyển cẩn thận từng ly từng tí đem cỏ non để vào trong chén nhỏ, phản phất trong tay bưng lấy chính là một kiện hiếm thấy chân bảo. Tiểu Kiêu thì tại một bên khẩn trương nhìn xem, sợ không cẩn thận liền đem cỏ non làm hư. Chương 431, AB No Sẩy Mệ. Chương 431, AB No Sẩy Mệ. Chu Vân Phàm nhìn xem hai vị tinh thông y thuật đồng đội cẩn thận từng ly từng tí đem gốc cỏ non này thu lại sau, như chút được gánh nặng thở dài một hơi, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Bán Ôn, trêu chọc nói, còn tốt ngươi có hai cái lao bà đều hiểu điểm y thuật, không phải vậy chúng ta phía sau nếu là gặp được cựu đầu xà nhưng làm sao bây giờ à? Bán Ôn nghe Chu Vân Phàm lời nói, khoe miệng có chút dưng lên, lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười, đáp lại nói, ngươi hâm mộ, ngươi cũng đi tìm hai cái dạng này đến a. Chu Vân Phàm thấy thế, trong lòng có chút khó chịu, hắn nhếch miệng lẩm bẩm, quên đi thôi, ta nhưng không có ngươi Bán Ôn loại thể chất này, ta vẫn là tương đối thích hợp một người cuộc sống tự do tự tại. Nói xong, hắn một mặt phiền muộn, còn nhỏ giọng đối với Hứa Dương túi tay nói thầm, nữ tử chính là phiền phức căn nguyên. Hứa Dương nghe được Chu Vân Phàm phàn nàn, kém chút nhịn không được cười ra tiếng đến, nhưng hắn hay là cổ nén, chỉ là bả vai càng không ngừng run rẩy. Đúng lúc này, một cái thân mặc mộc mạc nhưng lại cho người ta một loại khí chất phi phàm cảm giác thiếu niên chậm rãi hướng Bán Ôn đi tới. Hắn đi đến Bán Ôn trước mặt, trên dưới đánh giá một phen, sau đó mở miệng nói ra, chính là các ngươi à, trên quẻ tượng nói biệt binh. Bá Ngôn bị bất thình lình lời nói làm cho có chút không nghĩ ra, hắn nghi ngờ nhìn trước mắt thiếu niên, hỏi, viện binh, quẻ tượng, đây là ý gì? À, Bá Ngôn đại nhân, vị này chính là chúng ta Nhật xuất quốc nổi danh âm dương sư thế gia, A Bác nhất tộc A Bên Lo Sậy Mẹ ấy. Chân Điền Hạnh Thốn vẻ mặt tươi cười hướng Bá Ngôn bọn người giới thiệu nói, trong lời nói tràn đầy đối với A Bên Lo Sậy Mẹ tán thưởng cùng tôn sùng. Bá Ngôn nghe vậy, ánh mắt rơi vào A Bên Lo Sậy Mẹ ấy trên thân. Chỉ gặp hắn dáng người thon dài, một bộ trường bào màu đen tung bay theo gió, khí chất cao nhã, tựa như tiên nhân hạ phàm. Chân Điền Hạnh Thốn nói tiếp, đối với cựu đầu xà sự tình, hắn nhưng là hiểu rõ nhất người, mà lại hắn hay là A Bắc nhất tộc bên trong trẻ tuổi nhất có triển vọng người nổi bật đâu. Hứa Dương nghe đến đó, trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn biết rõ A Bắc nhất tộc tại Nhật Xuất quốc địa vị cùng lực ảnh hưởng, gia tộc này lịch sử đã lâu, truyền thừa lấy cổ lão mà thần bí âm dương thuật. Hứa Dương vội vàng tới gần Bán Ôn, nhẹ giọng nói, A Bắc nhất tộc sớm tại đầu thời nhà Đường liền tại Nhật Xuất quốc bậc khởi, là một cái tiếng tăm lừng lây âm dương sư thế gia. Nghe nói bọn hắn đã từng không từ thủ đoạn đánh cắp viên thiên cương chiêm bút tuyệt học, dùng cái này đến để thăng gia tộc mình địa vị. Nhưng mà loạn an sử sau, cái kia xem bói học lại ly kỳ thất truyền, cho nên ngươi nhất định phải coi chừng đường đối, trong mắt của bọn hắn chỉ có địa vị của mình, mà không có cái gọi là chính tà phân chia. Bán Ngôn khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đúng lúc này, A Bê No Xây Mẹ ấy đột nhiên cười lạnh một tiếng, đánh gây bọn hắn nói chuyện với nhau. Thử, ngươi quả nhiên là cái dị số tồn tại. A Bê No Xây Mẹ thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, ngón tay của hắn như là linh động như rắn, càng không ngừng toán loạn lấy, phảng phất tại thi triển một loại nào đó thần bí pháp thuật. Hứa Dương trong lòng run lên, hắn cảm giác đến A Bê No Xây Mẹ tựa hồ đã nhìn thấu mình thân phận. Quả nhiên, A Bê No Xây Mẹ ấy nói tiếp, ta có thể tính không ra ngươi dạng này không phải nhân loại bình thường mệnh số. Hứa Dương trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, A Bê No Sẩy Mẹ ấy lời nói đến tột cùng là chân thật hay là hư giả, hắn thực sự khó mà phán đoán. Nhưng mà, mặc dù như thế, hắn đúng A Bắc lòng cảnh giác cũng không có chút giảm bớt. A Bắc tiên sinh, Hứa Dương trầm giọng nói, tạm thời trước buông xuống những cái kia dâu ria sự tình đi. Ngươi sớm thoát đi đến nơi này, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi suy tính ra cựu đầu xà sẽ từ bổn quốc tự trong phong ấn đào thoát, từ đó tại Nhật Xuất quốc gây sóng gió sao? Mà ngươi sở dĩ lựa chọn ở chỗ này chờ đợi, không phải là vì gặp gỡ bất ngờ có thể giải quyết cái này một nguy cơ người sao? Nhìn, cái này không sẽ chờ tới rồi sao? Hành Tắc ở một bên chen vào nói giải thích nói, lời nói này từ mặt bên công bố A Bắc một chút tình huống. Nhìn, cái này A Bắc tựa hồ vẫn còn có chút năng lực, bất quá cũng chỉ thế thôi, bằng không mà nói, hắn đều có thể tự hành giải quyết cựu đầu xa vấn đề, cần gì phải ở đây đau khổ chờ đợi người khác đến đây xử lý đâu. Đúng lúc này, đứng ở một bên vị lão giả kia đưa tới chú ý của mọi người. Từ hắn cử chỉ cùng thần thái đến xem, vị lão giả này hẳn là cái thôn này thôn trưởng. Mắt thấy cục diện có chút rằng co không xong, thôn trưởng có vẻ hơi lo lắng, hắn bước nhanh đi đến Bá Ngôn trước mặt, trên mặt lộ ra một bộ khá khó xử là tình biểu lộ, nhưng vẫn là lấy dũng khí mở miệng nói ra, Bá Ngôn đại nhân, Thanh Minh đại nhân, còn có Hạnh Tắc đại nhân, thỉnh cầu chư vị vào thôn làm sơ nghỉ ngơi, cùng nhau tọa hạ nói chuyện. Các ngươi lặn lội đường xa mà đến, một đường vất vả, mong rằng tiền tiến thôn dùng chút đồ ăn. Bá Ngôn ánh mắt rơi vào Chu Vân Phàm trên thân, chỉ gặp hắn sắc mặt tái nhợt, trên trán thậm chí toát ra một chút mồ hôi dịn, hiển nhiên là đói khát khó nhịn. Bá Ngôn trong lòng không khỏi dâng lên một chút thương hại, hắn biết rõ đói khát tư vị đến cỡ nào khó chịu. Tiếp lấy, Bá Ngôn đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh hộ vệ doanh, những thị vệ này bọn họ từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, trang bị tinh lương, nhưng giờ phút này bọn hắn cũng đồng dạng cần đồ ăn đến bổ sung thể lực. Bá Ngôn quay đầu đối với thôn trưởng nói ra, "Tốt, vậy làm phiền thôn trưởng đại nhân." Thanh âm của hắn ôn hòa mà kiên định, để lộ ra đối với thôn trưởng tín nhiệm. Thôn trưởng mỉm cười gật gật đầu, sau đó dẫn linh Bá Ngôn bọn người tiến nhập thôn. Tiến thôn, Nhạc Cử liền lập tức thể hiện ra hắn xuất sắc lãnh đạo mới có thể. Hắn đều đâu vào đấy chỉ huy hộ vệ doanh bọn thị vệ, đem bọn hắn chia làm 3 cái tiểu đội, cũng kỹ càng địa phân phối riêng phần mình nhiệm vụ. Đội thứ nhất bọn thị vệ dựa theo trước đó kế hoạch tốt đội hình, cấp tốc mà có thứ tự địa phân tán tại thôn các ngõ ngách, ẩn nút đi, cảnh giác quan sát đến bốn phía động tĩnh. Đội thứ hai bọn thị vệ thì như tật phong giống như cấp tốc hành động, bọn hắn ở trong thôn xuyên thẳng qua, cẩn thận thị sát mỗi một hẻo lánh, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng tồn tại nhân viên khả nghi địa phương. Hoàn thành thị sát sau, bọn hắn bắt đầu tiến hành bất quy tắc tuần tra, bảo đảm toàn bộ thôn an toàn. Đệ tam đội bọn thị vệ thì bị mệnh lệnh lập tức ăn, bổ sung thể lực, sau đó nghỉ ngơi tại chỗ. Nhạc Cử quy định mỗi 2 canh giờ làm một bàn, đến lúc đó đệ tam đội đem tiếp nhận đội thứ nhất ẩn nút nhiệm vụ, đội thứ nhất thì bắt đầu tuần tra, đội thứ hai thì có thể nghỉ ngơi. Dạng này luân thế chế độ đã có thể bảo chứng nhiệm vụ tiếp tục tiến hành, lại có thể để mỗi cái thị vệ đều có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi cùng khôi phục thể lực. Hộ vệ doanh bọn thị vệ nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn hắn đối với Nhạc Cử mệnh lệnh không chút do dự, cấp tốc mà chuẩn xác thi hành. Toàn bộ hành động quá trình hiệu suất cao mau lẹ, không có chút nào lề mề cùng kéo dài. Bá Ngôn, Tiểu Kiều, Mộc Tuyền, Chu Vân Phàm cùng Hứa Dương đi theo Hạnh Tấp cùng Thanh Minh tiến vào phòng nhỏ. Mạc Hàn Tinh thì mang theo mấy người thủ vệ tại phòng ở bốn góc, trong phòng nhỏ đã nướng ra trận trận mùi thơm, để cho người ta nhịn không được chảy nước miếng, dù sao đói bụng lúc, ăn cái gì đều hương. Chương 432, Cựu đầu xà chân tướng. Chương 432, Cựu đầu xà chân tướng. Tại thỏa thích hưởng thụ lấy cơm cuộn rong biển, cơm nắm cùng tươi cá nướng các loại Nhật Xuất quốc bản địa đặc sắc mỹ thực sau, tất cả mọi người cảm thấy 10 phần thỏa mãn. Nhưng mà, Bá Ngôn nghi vấn trong lòng lại càng ngày càng mãnh liệt, hắn rốt cục kìm nén không được, mở miệng hướng A Bê No Sầy Mẹ ấy hỏi, Thanh Minh tiên sinh, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Ngài có thể hay không nói cho chúng ta một chút đâu? Một bên Tiểu Kiều cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, ngài nếu có thể tính ra chúng ta là biệt binh, vậy khẳng định cũng biết một chút tình huống đi. Ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu, nhanh lên đem tin tức nói cho chúng ta biết đi, Bá Ngôn thời gian thế nhưng là rất khẩn cấp đây này. A Bê No Sầy Mẹ ấy mỉm cười, không nhanh không chậm mở ra cây quạt, yêu nhã ngăn tại trước mặt, nhẹ nhàng nói ra, thật là một cái tính nôn nóng a. Tiếp lấy, hắn thu hồi cây quạt, ngựa khí trở nên nghiêm túc lên, ta mặc dù có thể tính ra các ngươi sẽ đến, nhưng lại không cách nào dự đoán các ngươi chuyến này thành bại. Cho nên, kết quả sau cùng vẫn là phải dựa vào các ngươi chính mình đi tranh thủ. Bất quá, ta trước tiên có thể đem đầu đuôi sự tình nói cho các ngươi biết. Abeno sẩy mẹ ấy dừng một chút, sau đó bắt đầu giảng thuật. Chúng ta A Bắc nhất tộc chính là Nhật Xuất quốc triều đỉnh châu công nhận duy nhất âm dương sư gia tộc, thế thế đại đại đều gánh vác phong ấn buồn quốc tự bên trong vật gì đó trách nhiệm, mà bị phong ấn chính là cái kia cựu đầu xà. Nghe đến đó, đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này cựu đầu xà vậy mà nguồn gốc từ Nhật Xuất quốc tà tu. Cái kia, A Bắc tiên sinh, cựu đầu xà là bị người thả ra sao? Ngọc Tuyên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Abeno sẩy mẹ khoẹt miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng như có như không dáng tươi cười, ánh mắt của hắn thanh tịnh mà sáng tỏ. Thẳng tắp nhìn về phía Bán Luân, chậm rãi nói, làm sao có thể thanh âm của hắn mặc dù không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định, phản phất đáp án của vấn đề này là như vậy rõ ràng, căn bản không cần làm nhiều giải thích. Nhưng mà, Abeno sẩy mẹ ấy lời nói lại làm cho Bán Luân như rơi mây mù, hắn mở mịt nhìn xem Abeno sẩy mẹ ấy, hoàn toàn không hiểu trong lời nói của đối phương hàm nghĩa. Ngoại trừ ngươi, không ai có thể thả ra bọn hắn, bất quá cũng không phải ngươi thả, thuần túy là thời gian lâu năm, phong ấn yếu hóa thôi. Abeno sẩy mẹ tiếp tục nói, ngữ khí của hắn bình tĩnh, tựa như là đang trần thuật một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn sự thật. Bá Ngôn lông mày chăm chú nhăn lại, hắn thực sự không nghĩ ra vì cái gì Abeno sẩy mẹ ấy sẽ nói như vậy. Mình cùng cựu đầu xà ở giữa không hề quan hệ, lại thế nào khả năng thả ra bọn chúng đâu? Ngay tại Bá Ngôn trầm tư suy nghĩ thời khắc, Chu Vân Phàm đột nhiên xen vào nói, các ngươi phát giác phong ấn yếu hóa, không có làm cái gì dự phòng biện pháp sao? Trong âm thanh của hắn để lộ ra rõ ràng kinh ngạc, dù sao Nhật Xuất quốc luôn không khả năng trơ mắt nhìn phong ấn bị phá mà thờ ơ đi. Abeno sẩy mẹ ấy nghe vậy, khẽ khẽ thở dài, tựa hồ đối với vấn đề này có chút bất đắc dĩ. Có, ta Thiên Hoàng đại nhân hạ lệnh tìm kiếm thập quyền kiếm, phối hợp bát xích kính, câu ngọc, để cho chúng ta A Bắc nhất tộc thủ hộ phong ấn, chuẩn bị chém giết cựu đầu xà. Có thể thập quyền kiếm sớm đã bị hủy đi, chỉ có còn sót lại mảnh mỡ, liền hạ lệnh xạ nã đã ra tranh thủ thời gian chế tạo thập quyền kiếm. Abeno sẩy mẹ không nhanh không chậm giải thích, hắn tự thuật có vẻ hơi hời hợt, phản phất chuyện này cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ. Đúc lại thập quyền kiếm, đây quả thực là người si nói ngọng, không nói trước trong đó độ khó lớn bao nhiêu, chỉ là muốn tại hoàn toàn không xác định thời gian bên trong hoàn thành, cũng đã là thiên phương dạ đàm. Hứa Dương đối với bảo cụ hiểu rõ có thể nói là sâu tận xương thủy, hắn vừa nghe là biết ở trong đó lợi hại quan hệ, loại hành vi này không khác uống rượu độc giải khát. Phải biết, vội vàng luyện chế bảo cụ cũng không phải một chuyện nhỏ. Hỏa hầu không đúng chỗ, vật liệu không xứng đôi, dù là có nguyên bản mảnh vỡ làm cơ sở, cuối cùng luyện chế ra tới cũng sẽ là hoàn toàn khác biệt đồ vật. Mà lại, kết quả xấu nhất chính là thần khí bị tà hóa. Nếu như thập quyền kiếm bị ô nhiễm, như vậy tạo ra liền không còn là thần khí, mà là một kiện sẽ cho chính mình mang đến tai họa ngập đầu hung khí a. Hứa Dương càng nói càng kích động, trong âm thanh của hắn tràn đầy lo âu và sợ hãi. Vị nhân huynh này, nhìn ngươi đối với bảo cụ như vậy có nghiên cứu, chắc hẳn cũng là người trong nghề a. Abeno sẩy mẹ ấy thở dài, trên mặt lộ ra một mặt bất đắc dĩ thần sắc, thập quyền kiếm xác thực còn không có luyện chế ra đến, nhưng trước mắt đến xem, nguy hiểm nhất cũng hoàn toàn chính là cái này thập quyền kiếm. Hứa Dương nghe đến đó, trong lòng đột nhiên siết chặt, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Uy uy, không thể nào, hắn tự lẩm bẩm, thân thể không tự chủ được đứng lên, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy một cái. Cước bộ của hắn có chút lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, phản phất muốn cùng cái kia đáng sợ khả năng giữ một khoảng cách. Ha ha, đầu óc của ngươi rất nhanh thôi, thập quyền kiếm chưa đúc thành, cựu đầu xà liền đột phá phong ấn mà ra, buồn quốc tự khoảng cách kinh đô rất gần. Lúc đó Abeno sẩy mẹ ấy lời nói ở trong không khí chậm rãi phiêu đãng, phản phất đem mọi người đưa vào cái kia xa xôi thời gian. Đó là một tòa cổ kính buồn quốc tự, nó lôi kiến trúc bắt chước từ đường triều chùa miếu, trang trọng mà trang nhã. Chùa miếu bao quanh lấy xanh um tươi tốt cây cối, cho người ta một loại yên tĩnh tưởng hòa cảm giác. Gần trăm tên A Bắc nhất tổ âm dương sư tụ tập tại phong ấn dưới tháp, bọn hắn thân mang truyền thống âm dương sư phục sức, trong miệng nói lẩm bẩm, niệm tụng lấy cổ lão mà thần bí chú ngữ. Những này chú ngữ giống như là có sinh mệnh, tại phong ấn ngoài tháp tạo thành vô số tơ vàng, như mạng nhện quấn quanh lấy phong ấn tháp, tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Mà Abeno sẩy mẹ thì đứng ở một bên, hai tay của hắn chống nạnh, trên mặt lộ ra một bộ vẻ không đáng kể, tựa hồ đối với cảnh tượng trước mắt cũng không thèm để ý thanh minh. Gia chủ tìm ngươi đúng lúc này, một tên lớn tuổi âm dương sư một mặt nghiêm túc đi đến thanh minh bên người, nhẹ nhàng nói ra. Thanh minh khẽ gật đầu, sau đó cùng tên này người lớn tuổi xuyên qua chùa miếu hành lang, đi tới chính sảnh. Trong chính sảnh, A Bác nhất tộc gia chủ chính đoan ngồi tại vị trí trước, mặt mũi của hắn nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, để lộ ra một loại uy nghiêm. Thanh minh, đối với cựu đầu xà sự tình, ngươi thấy thế nào? Gia chủ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, tại trong chính sảnh quanh quẩn. Thanh minh hai chân co lại, ngồi khoanh chân trên mặt đất, hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn xem phụ thân, chậm rãi nói ra, phụ thân, liên quan tới tam thần khí xuất hiện, ta sớm đã thông qua suy tính biết được, đây cơ hồ là một kiện không có khả năng phát sinh sự tình. Không chỉ có như vậy, lần này cựu đầu xà sự kiện, sợ rằng sẽ cho chúng ta A Bắc nhất tộc mang đến tai họa ngập đầu. Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, phản phất đã tiên đoán được gia tộc tương lai. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, thật sự là khó được a, tính toán của ta kết quả vậy mà giống như ngươi người nói chuyện chính là Abeno sẩy mẹ ấy các ca, A Bắc trọng dương. Trên mặt của hắn đồng dạng hiện ra vẻ sầu lo. A Bắc gia chủ nghe hai đứa con trai lời nói, trầm mặc một lát sau, trầm trọng nói ra, quả là thế, ta cũng coi như ra giống nhau kết quả. A Bắc nhất tộc vận mệnh, có lẽ thật sẽ bởi vì lần này cựu đầu xà chi loạn mà đi hướng hủy diệt, ngự khí của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau thương. Chương 433, an ý A Bắc nhất tộc, chương 433, an ý A Bắc nhất tộc phụ thân, vậy chúng ta nên làm cái gì? A Bác Trọng Dương mặt mũi tràn đầy sầu lo mà nhìn xem phụ thân, trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối với gia tộc vận mệnh lo âu và đối với tương lai mê mang. Hắn vội vàng hy vọng có thể từ phụ thân nơi đó đạt được một chút minh sát chỉ thị, tìm tới một cái có thể cho bộ tộc người còn sống sót phương pháp. A Bác gia chủ lông mày chăm chú nhăn lại, hắn nhìn chăm chú trước mắt 9 cái vật phong ấn, tựa hồ có thể cảm nhận được bọn chúng ẩn chứa nguy cơ to lớn. Hắn chậm rãi nói ra, cái này 9 cái vật phong ấn, sợ rằng sẽ dẫn đến hiện tại triều đình đứng trước hủy diệt nguy cơ. Thanh âm của hắn trầm thấp mà ngưng trọng, để cho người ta không khỏi lòng sinh sợ hãi. A Bác gia chủ lời nói giống như một đạo kinh lôi, tại A Bác Trọng Dương cùng huynh đệ của hắn thanh minh trong lòng nổ vang. Bọn hắn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu bất an. Có thể sẽ hủy diệt, cũng có thể sẽ được cứu vớt, thanh minh tự lẩm bẩm, trong lòng của hắn tràn đầy mâu thuẫn cùng xoắn xuýt. Đối mặt gian nan như vậy lựa chọn, A Bác gia chủ hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát quyết nhiên nói ra, vi phụ dự định ở chỗ này nghĩ biện pháp trấn áp tà ma. Lời của hắn mặc dù ngắn gọn, nhưng trong đó quyết tâm cùng quyết tuyệt lại làm cho người vô pháp coi nhẹ. A Bác gia chủ quyết định để hai đứa con trai đều kinh ngạc không thôi, bọn hắn lập tức ý thức được phụ thân đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Phụ thân, ngài không có khả năng dạng này. A Bác Trọng Dương nghẹn ngào hô, hốc mắt của hắn đỏ bừng, ta là A Bác nhất tộc gia chủ, nếu như bị người ta biết rõ phong ấn bất lực liền trực tiếp từ bỏ làm, chúng ta A Bác nhất tộc lại có cái gì mặt mũi tại Nhật xuất quốc đặt chân? Nghe được phụ thân lời nói này, Thanh Minh cùng Trọng Dương đều trầm mặc. Bọn hắn biết phụ thân quyết định cũng không phải là khinh suất tiến hành, mà là từ đối với gia tộc vinh dự cùng trách nhiệm thủ vững. Nhưng mà, bọn hắn thực sự không đành lòng nhìn xem phụ thân đi mạo hiểm, đi đối mặt cái kia cơ hồ kết cục chắc chắn phải chết. Ta sẽ viết thư đi đầu thông chi các nơi đại danh, còn có Long Huyết Minh, hy vọng hợp nhiều mặt chi lực, có thể dập tắt cái này cựu đầu xà. Nếu như dập tắt, hai người các ngươi thì có thể tiếp tục A Bắc gia tộc kéo dài. Chỉ khi nào nhìn thấy binh bại, Trọng Dương ngươi phải lập tức dẫn người đảo hướng cựu đầu xà, mà Thanh Minh ngươi thì phải âm thầm tập kết phản kháng thế lực. Dạng này thì lại bất luận là kết quả gì, chúng ta A Bắc nhất tộc đều có thể đạt được kéo dài, mà lại sẽ không đoạn. Tuyệt quan đồ lời của phụ thân giống như một đạo kinh lôi, tại hai huynh đệ bên tai nổ vang. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều hiểu, đây là phụ thân tại cùng Đường Mạt Lộ lúc nghĩ ra một chiêu cuối cùng. Kế hoạch này cũng không phải là xuất phát từ cái gì đại nghĩa, mà là thuần túy vì gia tộc kéo dài. Đối mặt gian nan như vậy lựa chọn, hai huynh đệ cảm thấy không gì sánh được nặng nề. Là Trọng Dương cùng Thanh Minh cùng kêu lên đáp, trong thanh âm để lộ ra bất đắc dĩ cùng đắng chát. Bọn hắn biết, mình đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể phục tùng phụ thân an bài. Nói xong, hai huynh đệ liền quay người rời đi, dẫn theo tộc nhân cấp tốc rời đi bốn quốc tự. Trong chùa chỉ còn lại có phụ thân cùng một đám già mua yếu ớt, lộ ra đặc biệt quẩn cung é. Kaka Beno sẩy mẹ tựa hồ còn không muốn rời đi phụ thân, cước bộ của hắn có chút chần chờ. Đủ, Thanh Minh, cái gì cũng không cần nói, cũng là vì chúng ta bộ tộc Trọng Dương đánh gây đệ, ngựa khí của hắn mặc dù kiên định, nhưng trong ánh mắt lại toát ra một tia thống khổ. Thanh Minh yên lặng nhẹ gật đầu, không nói nữa. Hắn biết, Kaka nói đúng, bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thời điểm, gia tộc tương lai mới là trọng yếu nhất. Cuối cùng, Thanh Minh hay là đi theo Trọng Dương rời đi bốn quốc tự, chỉ để lại phụ thân thân ảnh cô độc tại trong chùa thật lâu đứng lặng. Cha ngươi thật đúng là thông minh a. Chu Vân Phạm vẻ mặt tươi cười nói ra, trong âm thanh của hắn tựa hồ xen lẫn một tia khó nói nên lời cảm xúc, để cho người ta đoán không ra hắn đến cùng là thật tâm bội phục hay là tại trào phúng. Hắn bị gia tộc thanh danh tốt, không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh, mà hai huynh đệ các ngươi càng là cao minh, một người xếp hàng một bên, vô luận cuối cùng ai có thể leo lên cao vị, các ngươi A Bắc gia đều có thể tiếp tục phồn vinh hương thịnh xuống dưới. Nói, Chu Vân Phạm vậy mà không tự chủ được vỗ tay, tiếng vỗ tay này tại yên tĩnh trong phòng lộ ra đặc biệt đột ngột. Cùng Chu Vân Phạm khác biệt, Mộc Tuyền đối với A Bắc nhất tộc cách làm hiển nhiên có khắc sâu hơn lý giải. Nàng nhẹ nhàng nói ra, thời cuộc dung chuyển, gia tộc phồn vinh thường thường là bị đặt ở chủ vị suy tính. Tại dưới loại tình huống này, làm ra lựa chọn như vậy cũng không phải hoàn toàn không thể lý giải. Nhưng mà, Hứa Dương đối với trận đại chiến kia chi tiết vẫn tràn ngập tò mò. Hắn xen vào hỏi, như vậy, các ngươi không phải triệu tập quân đội sao? Tại cựu đầu xà trong tổ chức, chẳng lẽ không có bất kỳ ai bị xử lý sao? Thanh Minh nhìn Hứa Dương một chút, chậm rãi nói ra, dĩ nhiên không phải. Lúc đó phụ thân thủ vững lấy bổn quốc tự, mà hai huynh đệ chúng ta thì cầm thư tín đi xin phép Thiên Hoàng, thỉnh cầu hắn triệu tập quân đội để phòng bất chắc. Thiên Hoàng vui vẻ đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta tại Nhật xuất quốc, 11 vị đại danh, vô luận nó lãnh địa lớn nhỏ, đều nhao nhao xuất lĩnh quân đội của mình, như mãnh liệt dòng lũ bình thường, hướng về kinh đô xuất phát. Chi này khổng lồ quân đội tổng cộng tập kết 200,000 chi chúng, quy mô của nó chi hùng vĩ, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn lấy bổn quốc tự làm hệ tâm, tại phụ cận trên núi cao xây dựng cơ sở tạm thời, lít nha lít nhít doanh trướng như là sao dày đặc giống như tô điểm tại sân gian. Các lộ nhân mà ai vào chỗ đấy, khẩn trương tiến hành trước khi chiến đấu công tác chuẩn bị. Có đại danh thậm chí bắt đầu động thủ, chặt cây những khả năng kia ảnh hưởng tiến quân lộ tuyến cây cối cùng thảm thực vật, là nên kích cựu đầu xà làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Trong lúc nhất thời, giữa rừng núi người hâu ngựa hí, vô cùng náo nhiệt. Ngay tại náo nhiệt này ồn ào náo động bên trong, Thanh Minh cùng Trọng Dương hai huynh đệ cũng lặng yên đã tới Sạ Nạ Đạ Gia đại trướng. Bởi vì Sạ Nạ Đạ Gia là Nhật xuất quốc cường đại nhất đại danh, lần này tác chiến cũng sẽ do Sạ Nạ Đạ Gia tiến hành chỉ huy. Mà Sạ Nạ Đạ Gia gia chủ Chân Điền Xương Thịnh sớm đã cung kính buổi tiếp đã lâu, thật là khiến người không tưởng tượng được a. Chân Điền Xương Thịnh nhìn thấy Thanh Minh cùng Trọng Dương, không khỏi than thở nói, các ngươi A Bắc nhất tộc vậy mà cũng sẽ có hôm nay, lại muốn tập kết cả nước chi lực đến ứng đối việc này, đây quả thực là làm loạn. Từ Chân Điền Xương Thịnh trong giọng nói, có thể rõ ràng cảm nhận được bất mãn của hắn. Tại những này đại danh bọn họ trong mắt, trông coi phong ấn vốn là A Bắc nhất tộc sứ mệnh, bây giờ lại muốn liên lụy bọn hắn cùng nhau cuốn vào cuộc phong ba này, thật sự là có chút hoang đường. Dù sao, 200,000 quân đội mang ý nghĩa to lớn lương thảo cùng quân lương chi tiêu, đây đối với bất kỳ một cái nào đại danh tới nói, đều là một bút không nhỏ gánh vác. Chân Điền đại nhân, đây đúng là hành động bất đắc dĩ a. Cựu đầu xà phong ấn ngay tại dần dần yếu hóa, chúng ta A Bắc nhất tộc đã dốc hết toàn lực, nhưng thật sự là lực có thua a. Nếu như đi xin giúp đỡ Trung Nguyên người, vậy chúng ta Nhật xuất quốc còn mặt mũi nào mà tồn tại đâu? Trọng Dương một mặt khổ tướng giải thích đạo.